thực ra cây vàng giữa hào cảm với cái cực của nó khác một. Tương phản giữa ảo lực với đối cực của nó linh dính. D. Tương phản giữa tổng quả với đối cực của nó thiên lần và mai diện mục. Bạn sẽ hiểu được đây là một chủ đề rộng lớn và đề cập đến vấn đề chính của đại vị đại từ. Ở thời điểm này tôi cũng nhắc đến những gì tôi đã nói liên quan đến bốn trạng thái của ảo cảm và yêu cầu bạn nghiên cứu khi các biểu đồ và các bảng liệt kê khác nhau và đôi khi tôi có đưa cho bạn. A. Tương quan giữa ảo tưởng với trực giác. Tôi chọn cái tương phản này như là cái đầu tiên phải bàn đến vì nó sẽ, cho dù có thể là không, tạo thành ảo cảm chính của các thành viên của nhóm này. Điều không may là ảo cảm tình cảm vẫn còn chi phối đến với đa số các bạn. Cái tương phản thứ hai, tức tương phản giữa ảo cảm với giác ngộ có thể tỏ ra ít nhất và có tính chất xây dựng nhất. Ảo tưởng là sức mạnh của một hình tư tưởng nào đó thuộc thể trí về một lý tưởng và một quan niệm nào đó được cảm nhận, hiểu và giải thích bằng thể trí để chi phối các tiến trình trí tuệ của cá nhân hoặc của nhân loại. Và tất cả tất nhiên để tạo ra giới hạn cho biểu lộ của cá nhân hoặc của nhóm các lý tưởng và quan niệm như thế có thể thuộc ba loại như tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu. Một, chúng ta có thể là các ý tưởng được thực tế trong trường hợp những kẻ thấy việc đó qua khó khăn không thể làm cho thích hợp với cái nhìn mới mẻ đối với sự sống trên thế gian, đối với trật tự xã hội như được biểu lộ trong các ý thức hệ mới. Chúng sẽ bị chi phối mạnh mẽ bởi đẳng cấp truyền thống và nền tảng chúng. Hai, chúng có thể là các ý tưởng hiện tại hơn mà sau rốt vốn là phản ứng của tư tưởng hiện đại đối với các điều kiện và các tình huống trên thế giới và đối chiếu với nhiều người thì đã khác đều có phương hướng và tự nhiên như thế, nhất là lễ sinh hoạt trong xoáy lực mà chúng ta gọi là Âu Châu hiện đại. Các ý tưởng hiện đại như thế ngày nay được lý giải thành các nguồn ý thức hệ đa chỉ với chi phối và đối tác của ý thức hệ này, mỗi người tất nhiên tất nhiên phải phản ứng lại. Mặc dù họ quên rằng phản ứng đó được dựa vào truyền thống hoặc dựa vào quy hướng quốc gia như thiết kế. Ba, chúng có thể có các ý tưởng mới mẻ được nhận biết một cách mơ hồ nhưng có được bên trong chúng sức mạnh chi phối quốc gia và hướng dẫn thiết kế hay là phải bóng tối đi vào ánh sáng. Cho đến nay không một ai trong các bạn thực sự cảm nhận được các ý tưởng mới mẻ này, mặc dù trong cơn thiền định cao siêu và thành đạt tâm linh, bạn có thể phản ứng lại với chúng một cách mơ hồ và ngắn ngủi. Phản ứng đó có thể chỉ đứng ở mức độ mà nó chi phối một cách dứt khoát vượt phụ sự của bạn đối với các huynh đệ bạn. Bạn có thể phản ứng lại một cách chính xác và có thể làm như thế ngày càng nhiều giữa bạn giữ được sự toàn vẹn của linh hồn bạn và không bị thua trong trận chiến và bị bối rối vì hoàn cảnh xung quanh trong lãnh vực phụ sự đã chọn của bạn. Xin phân tích ạ.
Anh hai có góp ý gì không? Tại vì giữa ảo tưởng với trực giác, cũng giống như là trong cái cuốn của bà Blavatsky là Tiếng Vô Thinh nhá, thì cái trí của mình là một cái tay đại lừa bịp, thì đó là cái ảo tưởng của mình. Và trực giác thì tức là mình chợt nhận chân được sự thật, thì hai cái nó trái ngược với nhau. Thành ra bảo là mình phải giết cái trí, tức là phải giết những cái ảo tưởng này. Thì trong cái ảo tưởng này á, nó có nhiều cái, nó thuộc, có cái thì thuộc về truyền thống, có cái thì thuộc về tư tưởng mới. Thì những cái mà, thí dụ như truyền thống chẳng hạn, thì bên Ấn Độ người ta chia giai cấp chẳng hạn, cái đó cũng là một cái ảo tưởng. Họ nói rằng là chỉ có giai cấp Bà La Môn mới là được giải thoát, còn mấy giai cấp khác là phải thế nọ thế kia. Xong rồi là đàn áp, bắt nạt những người kia là không có được cưới nhau giữa giai cấp này với giai cấp khác. chứ không phải như bên xứ mình là người ta người nghèo cũng được, mà ta thi đậu được làm quan nó thì lấy được công chúa nữa. Thì bên mình rõ ràng là tốt hơn là cái hệ thống mà phân chia giai cấp như là ở bên Ấn Độ. Đó là một số thì nó thuộc loại truyền thống như vậy, tức là những cái ảo tưởng, người ta tưởng như vậy là đúng mà thực ra là nó là sai. Rồi còn một số thuộc về những cái hiện đại hơn, ý tưởng hiện đại hơn, ví dụ như là người ta nghĩ rằng là có thể tạo ra một cái thế giới thiên đàng ở trên này, chỉ cần là san bằng giai cấp thì tất cả mọi người đều là làm theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu người ta. Cái đó là một cái ảo tưởng, làm sao mà có thể xảy ra được, thì sẽ thất bại thôi. Đó là cái hiện đại, những ý tưởng hiện đại mà nó cũng là những cái ảo tưởng. Thế nhưng mà người ta cũng vẫn bám theo những cái ảo tưởng đó và người ta hăng say cả cuộc đời, người ta bỏ ra sống cho những cái ảo tưởng như vậy. Thì có những cái ý tưởng mới mẻ, mà những ý tưởng khác mà người ta nhận biết một cách mơ hồ thôi. Thì mình nhiều khi mình không nhận được những ý tưởng này và người ta phải trong cơn thiền định thì người ta có thể biết được chút xíu. Thì ở đây cái đoạn thứ ba này là như vậy. À, anh Minh đọc tới câu chót là câu nào rồi? Mình anh Minh đọc câu chót là câu nào để tôi coi anh đọc tới đâu rồi. Thì đây người ta nói như ảo tưởng do thể trí có thể được mô tả như là một ý tưởng được lồng trong một hình thức lý tưởng. Đó, lý tưởng là coi chừng là chết đó. Và không cho một cái lý tưởng nào khác hết, hai bên lý tưởng là đối nghịch với nhau, là chỉ có một mất một còn. Và như thế thì người ta sẽ bị gọi là cái đầu óc của nó khô cứng lại, người ta không có mềm mại nữa. Trong khi mà Đức Lão Tử đã nói đó, là nếu mà mình phải mềm yếu giống như là cái cây non đó, thì nó sẽ sống còn, mà nếu mà cái cây già, cây khô thì nó sẽ gãy. Nếu mà mình chỉ bám chặt vào một cái ý tưởng đó, thì đó là một cái sự già cỗi. Và cái đó nó sẽ gãy, nó không thể nào mà nó tiếp nhận được những cái điều gì hay ho. Mình ràng buộc vào cái thế giới của lý tưởng và chủ nghĩa lý tưởng, thì đó là những cái ảo tưởng của cái đầu óc mình mà nó trói buộc, giới hạn và giam nhốt con người. Và một đây mà nói này, một ý tưởng tốt lành sau đó có thể trở thành một ảo tưởng dễ dàng và trở thành tai hại. À, thành ra đừng có bám chặt với một cái lý tưởng mà lúc nào cũng phải mang nó ra để xét lại. Giống như là Đức Phật đã dạy đó, là không nên bám chặt vào một cái lý tưởng vì những người có uy tín họ nói, hay là vì truyền thống nói vậy, hay là vì đám đông nói vậy, hay là vì bất cứ điều gì mà mình phải tự mình suy nghĩ và mình xét xem nó có mang lại lợi ích không thì mình mới xài. Lúc nào cũng phải đánh dấu hỏi như vậy. Bây giờ anh hai có góp ý gì không?
Đang sửa máy nữa, lù bù không có để ý gì nói, họ nói tầm bậy tầm bạ nên người ta chửi ra. Bây giờ đó, cái vấn đề mà ảo cảm á, tức là cái kỳ trước mình học là cái ảo cảm của vấn đề thế giới. Sao? Như là bức thư 129 đó, phải anh chị đứng?
Vâng.
Ảo cảm một vấn đề thế giới. Bởi vì anh chị em mà học cái giáo lý bờ đây đó, thì anh chị em cũng phải giỏi cái giáo lý với trường thông học mới được. Chúng tôi xin nhắc lại, thật sự không đơn giản. Bên giáo lý bờ đây nó cũng, nghĩa là bờ đây cũng căn cứ theo cái giáo lý của trường nhiều lắm. Nhưng mà cái tư tưởng của bờ đây là tư tưởng mới, của thời đại mới đó. Bởi vậy anh cho em thường nghe nói nu ếch là của Đức Đại Ca. Nhưng mà đi sâu vào vấn đề á, anh cho em Đức Đại Ca là trước kia cũng là đệ tử của Đức Đại Ca, thấy chưa? Rồi ngài đã đắc đạo trong cái kiếp này ở trên thế gian này, nó thành là ngài trở thành chân sư, thấy chưa? Đó, thành ra cái tư tưởng của Đức Đại Ca cũng là cái tư tưởng của thông học đấy. Mà anh chị em mà không học xong thì học kỹ thì anh chị em cũng khó mà có những cái sự mà nghĩa là khám phá ra những cái hay của cái tư tưởng mới của Bà Lê. Bởi vì cái người anh á, Bà Lê là người anh thuần túy, cái tư tưởng mà tiếng Anh năm chứ tôi xin nhắc lại tiếng Anh nó siêu lắm, nó phi thường lắm. Thành ra cái phong trào bạo lên này đó, là nhờ bạo lên bả là người Anh thường tí, thành ra bả dùng những cái từ mà nó có thể nó thích hợp với cái tư tưởng thời đại mới này đó. New Age này.
New Age, cho anh nói New Age tôi chả hiểu gì cả.
New Age, anh nhớ cái điều này, nó quan trọng ghê lắm. Bởi vậy thành ra các bạn trẻ thông học Việt Nam ở ngoại quốc cũng như ở Việt Nam, mình hãy cố gắng học tiếng Anh cho khá. Nhưng mà không phải học tiếng Anh để mình sử dụng mình nói chuyện một chân. Học tiếng Anh mà để mở cái trí của mình đấy, nó quan trọng. Học tiếng Anh để mình nghiên cứu về cái phần tâm linh của con người, chứ không phải học tiếng Anh để rồi mình khoe lại mình tự cao tự đại thì nó ra tạc lách rồi, không? Học tiếng Anh này là mình để nghiên cứu gì, nhất là bởi vì cái người Anh với người Ấn á, hai cái dân tộc này nó có một cái vấn đề tâm linh siêu lắm, không? Đó. Thành ra hôm nay chúng ta mà cố gắng học cái giáo lý bà lê thì phải nhớ cái điều đó, muốn học bà lê là phải tiếng Anh cho giỏi nè, thì chúng ta mới là có thể là đi theo kịp cái tư tưởng của bà. Thì cái ảo cảm á, người ta dịch ra cái từ tiếng Anh này á, nó glamour, không? Thì nghĩa là nó là một cái từ ghét á, tiếng Anh bình thường thôi chứ họ ghét không à. Nhưng mà cái người dịch ra thì mình biết rõ cái ghép này là có nghĩa là cái tình cảm của con người của mình đó, nó được kết hợp với cái cõi của cái cõi riêng của nó, cái tình cảm của con người của mình đó. Nghĩa là nó kết hợp chặt chẽ với cõi dục giới lắm. Bởi vậy thành ra anh chị em học ảo cảm có nghĩa là anh chị em phải nghiên cứu kỹ cái giáo lý thân học, phải biết rõ cái cõi trung giới, cũng như cái cõi trung giới này nó cũng liên hệ đến cái cõi mà thân trung ấm của nền tín ngưỡng Phật giáo Tây Tạng nữa. Thôi, nói đến ảo cảm là phải nghiên cứu hai cái lĩnh vực đó, thì để lúc bây giờ chúng ta mới có trải nghiệm. Tại sao mà bà Mê Ly đã khám phá ra được cái việc mà về cái ảo cảm này, phải không? Tại sao? Là bà đã biết rõ rồi. Cái trong thông học rõ ràng, con người mình có bản thể rõ ràng rồi, bà đã nắm vững rồi. Mà chính Đức Đề Ca cũng chỉ đã có lẽ dạy cho bà để hiểu rõ cái đường này rồi. Thành ra học cái ảo cảm là phải luôn luôn nhớ đến mình có cái thể gì á, cái cảm dục thể. Mà cái cảm dục thể thì nó liên hệ chặt chẽ với cái cõi trung giới hay là cõi cảm dục, gọi là cảm dục giới á, Kamaloka đó. Mà hiện tại trên thế giới này á, một cái vấn đề mà rắc rối nhất là con người ta đang sống ở trong cái dòng cái ảnh hưởng, cái dòng ảnh hưởng của Kamaloka trong cái thế kỷ này đó. Trong cái thế kỷ mà tâm kỷ nguyên này là con người ta đang sống ở trong cái ảnh hưởng của cái cõi dục giới gọi là Kamaloka. Vì lý do đó nên Đức Đề Ca mới đưa ra cái đề mục này nói về cái ảo cảm của một cái đề thế giới. Nó cả thế giới này chứ không phải ở một chỗ không. Cái tình cái cảm dục thể hay là cái tình cảm của con người đó, nghĩa là cái thể vía nghĩa là có thể hiện tại trên thế giới này nó 8 tỷ người đó, thì cái thể vía của 8 tỷ người này nó chịu ảnh hưởng trực tiếp ở trong cõi dục giới, đó rõ ràng như vậy, nó chịu ảnh hưởng trực tiếp ở trong cõi dục giới. Vì lý do đó nên thành ra đó là mọi cái tình cảm gì của người trên đất này đều nó đều nghĩa là có lại liên hệ với nhau, nó thúc đẩy với nhau, nó cảm hóa với nhau, nó đầm hóa với nhau, nhưng mà cũng có theo trình độ, cũng phải theo trình độ. Bởi vì anh chị em 8 tỷ người đâu phải người nào cũng có một cái trình độ mà tình cảm, cảm dục thể hay là cái cảm dục thể hay cái thể vía là ở từng ở một cái cấp độ cao, nó không có cao nó cũng mà bất bất bình thường. Nghĩa là bởi vì ở trong cái cõi dục giới của mình nó có bãi cảnh, có bãi cảnh nghĩa là nó có bãi cái đặc tính về tình cảm của con người khác nhau. À, khi nói về cái ảo cảm trên đời thế giới, chúng tôi nhắc lên đó, đó chúng tôi nhắc lại đó, anh về nhớ rồi. À, khi nói đến cái vấn đề mà thế giới thì chúng ta phải nhớ cõi dục giới nó có bãi cảnh. Và cái cảnh thứ nhất đó, ở cảnh thứ bảy là cái cảnh mà có thể là dành cho những cái tình cảm của những người mới vừa thoát tiếp thú làm người. Cảnh thứ bảy đó, cái ảo cảm mà thấp nhất đó, của thế giới hiện nay là có thể dành cho những cái dâm linh, những cái kiếp sống, những cái con người mới vừa thoát tiếp thú làm người. Thì họ còn ở trong cái là hoạt động chịu cái ảnh hưởng của cái cảnh thứ bảy của cõi dục giới. Nãy đó tôi nói, tôi nhắc nhở vậy đó để anh chị em học tập thì phải nhớ rõ cái điều này. Cái cõi dục giới nó có bãi cảnh hay là bãi cái tần số rung động khác nhau trong không gian á, bãi cái đặc tính khác nhau của cái cõi dục giới thì nó liên hệ đến bãi cái đặc tính về cái tình cảm của những con người, của những cái kiếp người khác nhau ở trên cái đất này. Tôi góp ý thêm vậy, còn các bạn trẻ học thì phải cố gắng nghiên cứu thêm đi. Tôi coi rồi mình phải cố gắng học thì mai ra mình mới có thể tiến bộ được, phải không?
À, cảm ơn anh. Anh mình đọc tiếp coi.
Ở đây rất có thể bạn phải hỏi phải chăng chính thánh đoàn không bị chi phối bởi phần lý tưởng và do đó là chính là lại đêm của ảo tưởng tung vào rồng lớn. Ngoài sự kiện các vị lãnh đạo của thánh đoàn và các vị giám sát thiên cơ không bao giờ để cho một việc như thế xảy ra cho đến khi các nhà phát bỏ được sự thúc đẩy của ảo tưởng. Tôi xin nhắc nhở bạn rằng mọi ý tưởng luôn tuôn đổ và ý thức hành tinh đều theo đường vận chuyển của bảy cung. Như vậy thánh đoàn được mở rộng trong bất kỳ trường hợp nào đối với bảy nhóm lý tưởng chính yếu vốn là thiên lý, cho bất cứ điểm đặc thù nào trong thời gian biểu lộ theo bảy con đường chủ yếu. Tất cả các con đường này đều đúng nhau và dùng cho nhu cầu gấp bảy lần của nhân loại. Mỗi một trong bảy định thức của thiên lý đều có sự đóng góp đặc biệt của thiên lý để tạo thành. Mỗi một trong các định thức đó là một ý tưởng đích thực có phần vào việc phụ sự cho nhân loại hoặc hành tinh, và mỗi một trong bảy biểu lộ đều có liên quan hộ tương với sáu biểu khác của phần ý tưởng thiên nhiên. Thể hiện như là các ý tưởng trên cõi trí ở đó có thể không có sự thu hẹp làm ý tưởng duy nhất với các phân nhánh như đang xảy ra trong con người. Ít nhất có sự nhạy bén đối với bảy nhóm các ý tưởng và ý tưởng do đó mà của chúng ta, và nếu việc đó không vượt hơn thế, thánh đoàn cho đến giờ vẫn uyển chuyển và linh động. Nhưng không chỉ vậy mà còn hơn thế nữa, vì đối với các thành viên của thánh đoàn, ý tưởng và hiệu quả của ý tưởng không được diễn tả bằng các gọi chỉ từ hình tư tưởng con người và chủ nghĩa lý tưởng của con người, mà chúng cũng còn được tiếp xúc và nghiên cứu về mối liên quan của chúng đối với chính tiên trí và đối với các giới trên hành tinh. Các ý tưởng này xuất phát từ phát và tỏa ra từ cõi bồ đề vốn ít khi mở ra với tâm thức của một đại từ tập trung, và chắc chắn là không mở ra cho sự tiếp xúc của lý tưởng ra tập trung. Ở đây tôi muốn nhắc các bạn rằng có một vài lý tưởng ra sự bản thân họ đã tiếp xúc được với lý tưởng, đã khai sinh ra từ lý tưởng. Họ chỉ giáo tiếp được với việc diễn giải lý tưởng của con người, như một số đại từ cái kẻ có trình trạng đã đưa ra một điều hoàn toàn khác hẳn. Do đó, ảo tưởng có thể được định nghĩa như là hậu quả của một lý tưởng được diễn dịch thành duy lý tưởng, được xem như toàn thể cách trình bày dưới hình thức tình tiết hoặc giải pháp đầy đủ, được tách ra khỏi và được định nghĩa như một cách độc lập với mọi lý tưởng khác. Cả về bản chất tôn giáo hay bề ngoài hoàn toàn không có liên hệ gì với tôn giáo. Trong câu này có hàm ý vấn đề về chia rẽ và sự bất lực của con người. Không thể hiện liên kết các hàm ý khác nhau của một ý tưởng thiên nhiên lại với nhau khi được hình dung và hiện theo một nghĩa. Riêng biệt tất nhiên có sự lệch lạc của sinh lý, vì đệ tử hoặc người tìm đạo tất nhiên tự cam kết với cái cảnh bất toàn của thực tại hay chân cư, chứ không phải cam kết với chân lý chừng nào mà chân lý có thể được tiết lộ hay với chân cư như các thành viên của thánh đoàn đã biết. Ảo tưởng này gây dạy cho đệ tử hay lý tưởng ra một phản ứng tình cảm hay xuất phát nuôi dưỡng cho lòng ham muốn và tất nhiên muốn chuyển ra khỏi cõi trí đi vào cõi sản dục. Nhưng thế dục vọng được khơi dậy vì một lý tưởng không còn thiếu sót và không còn thích hợp, là nhưng không thể đạt được biểu lộ đầy đủ, vì người này sau lý tưởng đó chỉ thấy được một phần lý tưởng như chân lý đầy đủ và do đó không thể hiểu cái ý nghĩa về mặt xã hội hành vi và cả vũ trụ. Nơi đâu có việc hiểu biết thực sự toàn vẹn ý tưởng một điều thực sự kiên có, nơi đó sẽ có ảo tưởng.
Không.
Bình luận.
Nơi đó sẽ không có ảo tưởng.
Nơi đâu có việc hiểu biết thực sự toàn vẹn ý tưởng một điều thực sự kiên có, nơi đó sẽ không có ảo tưởng. Ý tưởng vốn rất bao la hơn là người theo chủ nghĩa lý tưởng nghĩ ra, nên đó chỉ có sự khiêm tốn mới cứu vãn được người theo chủ nghĩa lý tưởng các phật sự hẹp hòi. Nơi nào có ảo tưởng vốn rất thông thường và có phản ứng mơ hồ do cách diễn giải lý tưởng, nơi đó sẽ có kẻ thù tín, kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng mập mờ, kẻ áp đặt một cách tàn bạo lý tưởng theo cách kiểu của họ. Nhưng người nam và nữ hẹp hòi và bày cách giải thích của họ về ý tưởng của thượng đế, lại còn có những người cầm nhìn gò bó hạn chế hẹp cách mô tả lại muốn bày ảo tưởng như thế, và cách trình bày ý tưởng đầy tưởng tượng như thế đã gây ra cả sự tự tiêu lẫn sự nguyền rủa của thế giới. Đó là một trong các yếu tố đã đưa thế giới người cả của chúng ta đến con đường bất hạnh của nó, và chính do sự tham dục ngày đã tiếp xúc với ý tưởng và chuyển đổi nó thành lý tưởng mà ngày nay thế giới chịu khổ đau. Đó là điều không thể tránh khỏi việc áp đặt các ý tưởng được giải thích theo quan điểm của con người. Chúng đại gia để xem xin phân tích.
Vâng, cái đoạn này nói là những lý tưởng thì nó không phải hoàn toàn sai, mà nó không phải là từ con người nghĩ ra, nhiều khi nó ở trên đưa xuống. Nhưng mà trên đưa xuống thì người ta đầy đủ, và người ta thí dụ như một lý tưởng người ta phải cái cách áp dụng thì nó không, nó một cái lý tưởng, một cái ý tưởng ở trên đưa xuống có thể là một cái điều tốt đẹp, nhưng mà ở dưới người ta không biết, người ta tưởng rằng là có thể áp dụng ngay được, hoặc là có thể áp dụng ở những cái chỗ mà không áp dụng được, vì đó mà thành ra họ cuồng tín, họ có những cái lý tưởng nó đâm ra gò bó và nên áp đặt lên người khác, độc tài, độc đoán. Thành ra nói rằng là nếu mà muốn không bị ảo tưởng đó, thì những cái người mà lý tưởng đó phải khiêm tốn và đừng có tìm cách, đừng có hẹp hòi cố chấp áp đặt lên người khác. Tại vì phải khiêm tốn, phải biết rằng là chưa chắc mình đã đúng. Chứ không phải là mình thấy một cái lý tưởng hay quá, bây giờ mình đem áp đặt lên bắt mọi người đều theo. Tại vì mỗi người đều mỗi khác nhau, và mình không thể nào mình là đại diện cho toàn nhân loại để mà bắt nhân loại theo một cái lý tưởng mà mình cho là đúng. Đại khái như vậy. Anh hai có ý kiến gì không anh hai? Đây nói nơi nào có ảo tưởng và có những người có phản ứng mơ hồ theo cách diễn giải, chính là cái ý tưởng thì không có phải là xấu, nhưng mà khi họ diễn dịch nó đi, xong rồi họ là tìm cách áp dụng vào thực tế, họ tìm cách mà cai quản người khác, tìm cách bắt ép người khác, thì cái đó nó trở thành hư hỏng, nó trở thành những cái gọi là ảo tưởng. Anh mình cứ đọc tiếp đi, đây đại khái nó chỉ có vậy thôi. Mình đọc cái đâu rồi nhỉ? Không phải là họ chỉ giao tiếp được với việc diễn giải ý tưởng của con người như một số đệ tử hay kẻ có trực giác đã đưa ra một điều hoàn toàn khác hẳn. Tức là những người mà họ tiếp xúc được, nhiều khi họ có những cái lý tưởng đó thì ở trên đưa xuống thực sự họ được. họ được trên đưa xuống một vài ý tưởng, nhưng mà họ họ dùng nó một cách sai lầm, họ dùng không đúng lúc đúng chỗ, và như thế là họ có ảo tưởng. Do đó ảo tưởng có thể được định nghĩa như là hậu quả của một ý tưởng được diễn dịch thành ý tưởng. Ý tưởng thì tốt, nhưng mà diễn dịch thành lý tưởng thì nó lại thành gò bó. Được xem như là toàn thể cách trình bày dưới hình thức tình tiết hoặc giải pháp đầy đủ, tức là chỉ có một cái ý thôi, nhưng mà họ lại mang cái ý đó ra, họ nói rằng là ô, làm thành một cái hệ thống có giải pháp đầy đủ, được tách ra khỏi và được hình dung một cách độc lập với mọi ý tưởng khác. Tức là cái lý tưởng này ấy, là nó khác hẳn những cái lý tưởng khác, và nó rất là hay, nó là hay bậc nhất, cả về tôn giáo lẫn không tôn giáo. Và như thế làm gây chia rẽ giữa người với người, và mình biết rằng là công viên học là chống lại tất cả những cái gì mà chia rẽ, tất cả phải không có gây chia rẽ giữa người này người kia, là cái đó là hẳn. Về sự bất lực của con người không liên kết các hàm ý khác nhau của một ý tưởng thiêng liêng lại với nhau. Cái ý tưởng của nó thì có thể là nó đầy đủ, cao xa, nhưng mà cái người nắm được, không nắm được cái ý nghĩa đầy đủ của nó, chỉ nắm được có một chút thôi. Rồi ông mang về, ông xuyên tạc, ông làm cho nó tùm lum ra, ông làm theo ý của ông ấy. Khi được hình dung mà hiểu theo nghĩa hẹp và riêng biệt, tất nhiên có sự lệch lạc của chân lý. Và vì đệ tử hoặc người tìm đạo, tất nhiên tự cam kết với khía cạnh bất toàn của thực tại hay của thiên cơ, chứ không phải cam kết với chân lý. Tức là họ dính nối với lại cái sự bất toàn, và họ áp đặt cái thực tại bất toàn của họ lên cho mọi người. Họ không cam kết với chân lý, họ không có theo đuổi cái chân lý. Ảo tưởng này khơi dậy trong vị đệ tử hay lý tưởng ra một phản ứng tình cảm, và ngay tức khắc nuôi dưỡng một lòng ham muốn, và tất nhiên chuyển ra khỏi cõi cõi trí đi vào cõi cảm dục. Như thế dục vọng được khơi dậy, tại vì nếu mà chỉ có cái ý tưởng không thì nó không có sức mạnh, nhưng mà nó phải có cái lòng ham muốn, một cái tham vọng thì nó mới có sức mạnh để mà hành động. Rồi họ đi đến cái chỗ, tức là một cái ảo tưởng như vậy nó sẽ trở thành hành động và nó sẽ gây tác hại, tại vì nó là một cái ảo tưởng. Và nơi đâu có sự hiểu biết thực sự toàn vẹn ý tưởng thì sẽ không có ảo tưởng. Làm sao mà hiểu biết được toàn vẹn ý tưởng? Như thế chỉ có cách thiền thôi. Tại vì cái ý tưởng nếu mà từ trên đưa xuống thì mình phải thiền càng nhiều mới càng nắm vững, chứ nếu không thì chỉ nắm được có chút xíu chân lý thì nó sẽ dẫn người ta đi sai đường. Cho nên phải có sự khiêm tốn. Khiêm tốn mới cứu vãn được người theo chủ nghĩa lý tưởng ra khỏi sự hẹp hòi. Nếu không thì trở thành kẻ cuồng tín, và áp đặt một cách tàn bạo các ý tưởng theo cách hiểu của họ, và tầm nhìn họ bị gò bó hạn hẹp. Cách mô tả thực tại ngỗng đầy ảo tưởng như thế, và cách trình bày ý tưởng đầy tưởng tượng như thế, đã gây ra cả sự tự kiêu lẫn sự nguyền rủa của thế giới. Đó là một trong các yếu tố đã đưa thế giới hiện đại của chúng ta đến con đường bất hạnh của nó. Và chính do sự lạm dụng năng lực thiêng liêng này để tiếp xúc với ý tưởng và chuyển đổi nó thành lý tưởng mà ngày nay thế giới chịu đau khổ. Đó là điều không thể tránh khỏi. Việc áp đặt các ý tưởng được giải thích theo quan điểm của con người và theo hải trí này dưới hình thức các ý thức hệ giới hạn đã tạo ra hiệu quả đau khổ cho con người. Họ cần phải học cách xâm nhập vào ý tưởng đích thực, tức là họ phải thiền định nhiều hơn để mà hiểu được rõ là thiên cơ là như thế nào đang nằm sau lý tưởng của họ, và học cách giải thích ý tưởng đó một cách chính xác dưới ánh sáng của linh hồn của họ, ngoài việc dùng các phương pháp vốn có sự bảo đảm và chuẩn nhuận của lòng bác ái, tức là luôn luôn phải có cái lòng bác ái và đi đôi với sự thiền định để tìm hiểu sâu xa. Thí dụ không có ảo tưởng rằng lý ý tưởng được diễn đạt trong câu nói mọi người đều bình đẳng như nhau, như là một sự kiện cần nhấn mạnh đó, thì ở trên thiện (cười) có thể một ý tưởng ở trên thiên cơ đưa xuống, tức là con người là bình đẳng, trước Thượng Đế con người là bình đẳng. Nhưng mà trên thực tế thì con người đâu có bình đẳng. Ông Nhanh Thai luôn nói là con người ấy thì là những bậc siêu phàm, còn có những người từ thú vật mới thành người. Thành ra bây giờ quan niệm mọi người đều bình đẳng với nhau. Bây giờ cho ông bác sĩ đi cày ruộng và cho một cái ông nông phu đi gắt vĩ cầm thì là chuyện đó là hoàn toàn phi lý. Câu này được những người có khuynh hướng dân chủ bình đẳng nhận ra, tức là người ta dân chủ bình đẳng á, bình đẳng nhưng mà dân chủ, thì người ta thấy là cái câu bình đẳng như nhau này là nó phải hiểu theo cái nghĩa rộng, chứ không phải hiểu theo nghĩa hẹp là mọi người đều giống hệt như nhau. Tại vì mọi người không có giống hệt như nhau, người ta có trình độ, nhưng mà người ta bình đẳng trước mặt Thượng Đế vì người ta đều là con cái của Thượng Đế, đều phải được tôn trọng như nhau. Chứ không phải là người ta bao giống hệt như nhau và người này có thể làm việc của người kia, một cái thằng bé con có thể làm công việc của một nhà bác học. Thực ra đó là câu nói về một sự kiện, nhưng khi không có việc cân nhắc các ý tưởng quan trọng như nhau đối với sự tiến hóa, đối với các thuộc tính của nhân loại và đối với các tính chất tôn giáo và quốc gia, thì ý tưởng căn bản chỉ nhận được sự áp dụng có giới hạn. Ví dụ như là cái ý tưởng mà cho rằng là nên có 4 giai cấp, cái giai cấp Bà La Môn, giai cấp Xá Lợi, giai cấp Thương Gia, giai cấp Bần Cùng, thì là để giúp đỡ lẫn nhau, chứ không có phải rằng là để đàn áp lẫn nhau. Nhưng mà rốt cuộc con người ta nó xấu xa, thành ra người ta lợi dụng cái chuyện giai cấp đó để mà ức hiếp những giai cấp dưới, thì cái đó là không đúng theo thiên cơ. Còn bây giờ nếu nói rằng không giai cấp, tất cả phải san bằng giai cấp, thì bây giờ đó, những người giỏi đó, người ta bảo à, bây giờ coi tôi cũng giống như tên ăn mày thì thôi, tôi cũng làm tên ăn mày, tôi khỏi phải làm việc. Những người tài giỏi người ta không thèm làm nữa, người ta làm cực xong người ta cũng bị coi giống như tên ăn mày thôi. Thành ra cái đó cũng sai luôn, đi theo hai chiều cực đoan đều sai. Đó là các hệ thống ý thức hệ bị cưỡng đặt của thời đại chúng ta và của ngày nay. Và sự tăng trưởng nhanh chóng các ảo tưởng về ý thức hệ, tuy thế lại đặt nền tảng vào một ý tưởng chân chính. Thế là đầu tiên cái tư tưởng đó thì nó chân chính, nhưng mà mình phải xét theo cái khía cạnh nào, chứ không phải là mình xuyên tạc nó để mình áp đặt kiểu khác. Tuy thế là đặt nền tảng vào một ý tưởng chân chính cho mỗi cái và cho tất cả, chứ không có ngoại lệ nào. Phải nữa, đó không phải là ảo tưởng mà là sự phát triển tâm thức Chris, tức là Bồ Đề Tâm. Mục đích là để phát triển Bồ Đề Tâm, tức là coi mọi người đều bình đẳng như nhau, tức là mọi người đều có khả năng để mà phát triển giống nhau và đều có khả năng đau khổ giống nhau, để mà mình thương yêu người khác giống như yêu thương yêu chính bản thân mình. Đó là phát triển Bồ Đề Tâm. Nếu mình nhìn người khác mà mình thấy pha lạ thì mình không thích người ta, nhưng mà mình nhìn người khác mà mình thấy người ta cũng giống như mình thôi thì mình sẽ thương người ta hơn. Và cái đó chính là Bồ Đề Tâm. Nếu mình nhìn ai mình cũng thấy giống như con cái của mình thì mình đâu có làm ai buồn bao giờ. Mục tiêu của gia đình nhân loại là phải có Bồ Đề Tâm, thương yêu lẫn nhau. Và mình phải hiểu mình đều là con cái của Thượng Đế, để mình thương yêu như anh em. Nhưng khi ý thức đó được giải thích bằng các thuật ngữ theo uy quyền tôn giáo, và do những kẻ mà Bồ Đề Tâm nơi họ chưa được phát triển, nó chỉ trở nên một ý niệm đẹp đẽ và thường là sự thúc đẩy bảo hành. Và như thế tức khắc rơi vào lãnh vực ảo tưởng. Đó. Thì mình cũng biết rồi, những cái kẻ mà áp đặt mọi người cho san bằng tất cả đó, thì trở nên bạo hành và trở thành ảo tưởng. Bây giờ anh Minh có đó không anh Minh? Bây giờ tới trang...
Chị đọc xuống một cái, tôi thấy vâng.
Trang 164, để bây giờ tôi copy thêm. Cơ tôi đưa ra hai minh họa này trong số nhiều minh họa có thể có để cho bạn có thể hiểu được ảo tưởng đến bằng cách nào, chúng phát triển và sau đó biến mất ra sao. Như thế bạn có thể có một tiêu chuẩn nào đó để so sánh, nhờ đó hiểu được giá trị tương đối của cái chân và cái giả, của cái tạm thời ngay trước mắt và của cái vĩnh cửu căn bản của thực tại. Do đó điều hiển nhiên đối với bạn là các phân cảnh thấp hay phân cảnh cụ thể của khối trí sẽ thu đạp hay chất chất chứa được qua các thời đại một số lớn tư tưởng đã được đưa ra dưới hình thức các lý tưởng khoác lấy chất trí được bảo dưỡng bằng sinh lực của những người đã hiểu biết được ít nhiều sự thật của ý tưởng. Khi họ có khả năng diễn đạt và họ đã mang lại cho các lý tưởng này tầm quan trọng của khả năng tạo ra hình tư tưởng của họ và sự chú tâm có định hướng của họ, tất nhiên là hàm in là năng lượng của ý tưởng, lý tưởng được đưa ra thì có giới hạn, bởi vì như bạn biết, năng lượng theo sau tư tưởng. Các hình tư tưởng này trở thành các mục tiêu hướng đến cái mà thực tại chủ quan, tức con người đạt tới và ý tưởng đồng hóa trong một thời gian dài. Ý tự hướng tới các hình tư tưởng này như vậy làm cho chúng có sinh khí và mang lại sự sống và sự tồn tại của chúng. Chúng gắn bó với ý, chúng chi phối các phản ứng và các hoạt động của ý. Chúng nuôi dưỡng bản chất ham muốn của ý và tất nhiên chiếm một sự quan trọng không đúng mức, tạo ra một tường rào dày thưa khác nhau tùy theo mức độ huyền đồng giữa con người đang luân hồi với thực tại vốn là bản thể đích thực của ý. Ở đây tôi không cần ghi thành từng mục bất cứ cái nào trong số các hình tư tưởng thông thường này và các trạng thái của ảo tưởng trí tuệ thuộc cõi trí. Ở đây tôi không muốn bạn nghĩ rằng ý tưởng được thể hiện mà chúng ta gọi là lý tưởng, chính đó là một ảo tưởng. Ý tưởng chỉ trở thành lý tưởng khi nó được xem như là một cứu cánh trong chính nó, thay vì là những gì mà về bản thể được xem như là phương tiện cho một cứu cánh. Một lý tưởng khi được hiểu đúng và sử dụng đúng sẽ mang lại sự trợ giúp tạm thời hướng đến việc đạt được một thực tại tức thời và có thể sớm xảy ra. Đó chính là mục tiêu mà con người hay nhân loại bất cứ lúc nào cũng cần đạt đến. Ngày nay ý tưởng trước mắt nhân loại là thiết lập trở lại trên một vòng xoắn ốc cao hơn mối liên hệ tinh thần vốn đặc trưng cho nhân loại trong tình trạng ấu trí, trong tình trạng sơ khai. Sau đó được hướng dẫn khôn khéo và thái độ đầy tình phụ tử của thánh đoàn và các thầy tu được điểm đạo của thời ấy, con người biết được mình thuộc vào một gia đình duy nhất, một gia đình có nhiều huynh đệ, và đạt được điều này nhờ sự cảm nhận và ý thức về giác quan đã mở mang. Ngày nay dưới tên gọi tình huynh đệ, ý tưởng tương tự đang tìm kiếm hình thức trí tuệ và thiết lập mối liên hệ tinh thần đổi mới, tức là ý tưởng mới, qua việc luyện tập các mối liên hệ đúng đắn giữa con người là lý tưởng. Đây là mục tiêu trước mắt của nhân loại. Đó. Thì ngày xưa đó nó có những cái nó gọi là ảo tưởng đó. Thì nó nhiều khi nó là cái hình tư tưởng của người ta. Hình tư tưởng của người ta rồi. Ví dụ như là người ta thấy trời mưa trời gió làm lại mùa màng, thì người ta nghĩ là có ông thần mưa thần gió. Thế là người ta tạo ra những cái hình tư tưởng về thần mưa thần gió. Hay là có làm lụt lội xảy ra thì họ nghĩ là có ông Hà Bá. Rồi người ta nghĩ ra là có ông Hà Bá, xong rồi có làm lụt thì nói là bây giờ phải cúng con gái để cho ông Hà Bá nguôi giận. Ví dụ như vậy, đó là tất cả những cái gọi là ảo tưởng. Thì họ nghĩ là họ giải quyết được, họ làm những cái điều tầm bậy tầm bạ. Từ cái hình tư tưởng đó mà họ thần phục và tôn sùng, họ bắt đầu sợ sệt và có những cái tình cảm đi theo sau. Và họ bắt đầu vì những cái tình cảm đó thành ra họ có những cái hành động. Ví dụ như là đem cúng mấy cô gái chẳng hạn, vì họ sợ sệt quá thành ra là họ phải đem gọi là con dê tế thần để cho họ yên tâm. Rất có nhiều trường hợp như vậy, đó là chỉ là ví dụ thôi. Thì bây giờ đó, cái giai đoạn, trong giai đoạn hiện tại thì cái lý tưởng hiện tại là muốn có một cái tình huynh đệ, giống như là trong trong cái học của mình là có một cái tình huynh đệ đại đồng, tất cả đều là huynh đệ với nhau. Bây giờ mình phải tìm cách luyện tập cho các mối liên hệ đúng đắn giữa con người lý tưởng, mục tiêu trước mắt của nhân loại là như vậy. Nhai có gì bàn không anh Hai?
Lâu rồi,
đâu được, nếu mà tôi không mời anh thì anh lại bảo là cái đọc viết tôi chỉ mời người ta.
Đây có mà trẻ không vừa học giả phúc, phúc đạo phúc, học clamu gì đâu, nên rồi đâu, học vui hôm nay hơn nửa cuốn mà người nào cũng có tư tưởng hết ta. Kỳ nha, cái này hơi kỳ nha. Thành ra ở đây thì anh chị em chúng tôi đã góp ý thêm nữa, vấn đề quan trọng nhất của đời sống hiện nay trên thế gian, trên thế giới này là gì? Vấn đề là tình cảm con người đó. Tình cảm con người bị chi phối bởi cái nó hay chính bà Bê Lê được cái ca truyền đạt lại để mà phải luôn luôn nhắc nhở nhân loại hãy coi chừng cái ảo cảm thế giới, cái ảo cảm thế gian. Cái ảo cảm đâu phải cái ảo cảm mà cá nhân con người của mình đâu, không có nghĩa lý gì tội cho nó, anh em coi đây không? Cái ảo cảm thế gian đó, cái ảo cảm thế gian là cái ảo cảm mà, nhưng mà đó, muốn mà đón hay là muốn mà tìm hiểu, muốn mà đi sâu vào vấn đề ảo cảm thế gian, thì nếu là thực sự các bạn cũng phải cố gắng nghiên cứu về pháp chiêm tinh thuật hay chiêm tinh học á, là nó thuộc về cái chu kỳ. Chu kỳ hiện tại trong cái chu kỳ này là chu kỳ bảo bình thấy không, chu kỳ bảo bình chứ không phải chu kỳ mà Kali Yuga vừa qua, chu kỳ vừa qua chứ bằng chu kỳ gì, chu kỳ hai trăm ngư ra cái chu kỳ sông ngư thì nó còn ở trong cái tình trạng nghĩa là con người xung đột thời đại. Chương trình sông ngư,
sông ngư người ta sống bằng tình cảm nhiều lắm, người ta cuồng tín đủ thứ hết
đó, thì nhưng mà nó còn ở trong cái thời kỳ bằng cái chu kỳ mình xung đột thời đại, thành ra nên cái tình cảm của người ta bị chi phối bởi các cuộc chiến tranh, các cuộc chiến tranh nên thế này, các cuộc chiến tranh đó ha, con người ta lúc nào cũng có những tư tưởng mà xung đột nhau dữ dằn lắm, là cái thời kỳ vừa qua đó trong đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, con người luôn luôn sống trong cái sự đấu lập với nhau không à, rồi cái đấu lập về một phương diện, về tư tưởng, về tôn giáo, về tín ngưỡng, về khoa học, về chính trị, về thứ này, nó có sự đấu lập với nhau, thành ra nên chiến tranh nó xảy ra thường xuyên khắp nơi trên thế giới. Nhất là trong kỳ đệ nhất và đệ nhị thế chiến, anh cho cái ảo cảm thời đó gọi là nó là ảo cảm chiến tranh đó, tôi nói vậy coi các bạn coi nghĩ coi có đúng không, ảo cảm chiến tranh là trong cái chu kỳ sông ngư, ảo cảm chiến tranh, trên trời có chiến tranh thì dưới đất lúc nào cũng có chiến tranh, bởi vì về pha chiến tinh thuật, pha chiến tinh học nó cũng siêu lắm nha, không phải mê tín gì đoan đâu. Anh cho em coi lại đi, bởi vì tại sao mà chúng tôi dám nói như vậy là bởi vì mỗi người chúng ta là một ngôi sao trên trời. Thấy chưa? Là một điểm linh quan của Đức Thượng Đế. Thấy chưa? Đó. Nhớ mình mỗi người là một điểm linh quan của Thượng Đế. Mà xuống mà mình nhập thế ở trên cái đất này á. Thấy không? Là mục đích để làm gì? Mỗi điểm linh quan á, mình là một điểm linh quan trong một khối đại linh quan, mà mình mục đích là mình đi xuống cái đất này để làm gì đấy à. Một điểm liên quan à. Thì á, rõ ràng á, thông học anh chị em đã học thông học rồi, anh chị em thấy rằng cái điểm liên quan của mình nó làm cái thần thức cao siêu dữ lắm, gọi là Atma Buddhi Manas, gọi là cái chân linh trí đó. Cái điểm liên quan của mình là một cái chân linh trí đó. Mình xuống cái đất này đó để mình thâu thập tất cả những kinh nghiệm ở trên trái đất này nè. Kinh nghiệm ở trên trái đất này là thuộc về cái kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm của cái cõi mà cõi hữu hình, cõi hữu hình. À, nhưng mà thực sự kinh nghiệm ở trên trái đất không á thì có thể cũng có thể đúng, mà cũng có thể chưa hoàn toàn xác không, bởi vì á nếu anh chị em mà có thiền rồi, anh chị em thấy rằng cái trái đất mình nó là một cái bóng tối, rồi cái bầu khí quyển của mình xung quanh á cũng được bao bọc bằng cái vị thái nha, cái bầu khí quyển của mình á nó bao bọc bằng cái vị thái nha. Vì vậy mà có một thời đó, trước khi mà thông học mà xuất hiện rồi đó, người ta biết mình trái đất của mình nó có cái thể phách đó, thì cái thể phách này nó cũng bao trùm cái trái đất của mình, vì lý do cái điểm liên quan của mình vẫn còn sống trong bóng tối rồi ngoài cái thể phách của trái đất rồi trái đất của mình còn bị bao bọc bởi cái cõi Kamaloka, nó cõi dục giới đó. Chính cái cõi dục giới này mà Đức Đại Ca mới đưa ra cái vấn đề khuyến cáo nhân loại cố gắng coi nghiên cứu học hỏi để khám phá cái điều bí ẩn của cái ảo cảm thế gian là ở cõi Kamaloka. Cõi Kamaloka cũng vẫn là cái bóng tối, nó bao phủ cái thần thức của mình, nó bao phủ cái điểm linh quan của mình, cái điểm linh quan mình nó ở trong tâm mình, nó vẫn còn ở bị bao phủ bởi cái bóng tối của trái đất, rồi bởi bóng tối của thể phách của trái đất, rồi bởi bóng tối của cái thể giới của trái đất này là cõi dục giới, rồi đến cái bóng tối của cái cõi mà hạ thiên á, cái cõi mà tư tưởng cụ thể đó, cái cõi mà gọi là tư tưởng cụ thể là cõi hạ thiên hạ trí của mình á, nó cũng vẫn là bóng tối. Nó kỳ diệu, mình tưởng á, có bởi vậy thành ra đa số có người khi người ta tưởng là lên cõi thiên đàng là
lạnh lắm đó nha.
Mình lên cõi thiên đàng á, mình lên cõi mà chân phúc cỡ chân phúc rồi tức là mình là siêu rồi ha, mình là hoàn toàn sống trong hết cá, thật hay là cũng tiền
ngay trong chơi nha.
Dạ, là làm gì chào đã chào đã
con được phi tóc.
Mà trong sống sĩ đi coi. Trời ơi, người ta nói là thấy tóc kỳ nha. Kẹo người ta kỳ nha. Nó nghĩa là cái điểm mình, mỗi người mình là một điểm liên quan không? Nha, điểm liên quan thì để mình xuống trái đất này để mà thâu thập tất cả kinh nghiệm. Vì lý do đó, mình từ ánh sáng mà đi vào bóng tối. Đây là vấn đề chúng tôi có thiền là chúng tôi nhắc nhở anh chị em nhớ từ điều này. Mình đừng tưởng rằng mình sống trên trái đất này là sống trong ánh sáng, là một điều sai lầm. Cũng như tại sao chúng tôi nói đó mà, giả tỷ như chứ khi mà anh chị em đầu thai vào, đi vào cái bụng mẹ của mình đó, thì mình đầu tiên, mình là từ cái ánh sáng mà đi vào cái bụng mẹ là mình ở trong năm bóng tối rồi. Vào lòng của người mẹ của mình ha. Ở trong cái bào thai, ở trong cái chính trinh nguyên của đức mẹ, mà của người mẹ mà hữu hình của mình đó, là mình đã ở trong cái bóng tối rồi. 9 tháng 10 ngày mình vẫn sống trong bóng tối. Nhưng mà tại sao sống trong bóng tối mà mình lại tạo ra được cái hình hài dốc dáng của mình ngày hôm nay? Tại vì điều nguyên lý học á, anh em phải coi lại nghiên cứu chính mình đó. Có tại sao mình ở trong 9 tháng 10 ngày ở trong lòng mẹ mà mình đã tạo ra được cái hình hài dấp dáng của con người của mình. Mà ở trong bóng tối, chứ không phải ánh sáng đâu. Cái bóng tối ở trong cái tính tinh nguyên của người mẹ, thế gian của mình. Rồi mình 9 tháng 10 ngày mà mình tạo được cái con người đầy đủ rồi, mình rời khỏi lòng người mẹ, đi vào cái trái đất này, xuất hiện trên trái đất này. Mình tưởng nó là mình ra, mình đã sống trong ánh sáng, tay cũng là một sự phỉnh lừa nữa. Nó được phí thường ở trong này nè. Mình từ ở trong lòng mẹ rồi mình chui ra, mình tưởng là mình sống trong ánh sáng. Ai ngờ mình vẫn còn sống trong bóng tối. Một sự phỉnh lừa đó. Cái cõi trần của mình nó là bóng tối chứ không phải ánh sáng đâu. Nó ngược ngạo vậy đó. Đáng lẽ mình gọi con rõ ràng là mặt trời chiếu xuống rồi có sáng chứ đâu có tối. Nhưng mà thực sự nó là cái bóng tối muôn đời. Cái đất của mình là cái bóng tối muôn đời. Của đối với một vị thiền sư đó, họ thấy cái đất của mình là cái bóng tối muôn đời. Thấy không? Cái ảo cảm thế gian á là nhắc nhở. Cái ảo cảm thế gian đây chính Đức Đại Ca mới nhắc nhở mình là luôn luôn sống trong cái bóng tối muôn đời ở trên cái đất này đó. Nó phi thường lắm, không phải đơn giản đâu. Vì lý do đó, chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nhận thức được mình sống trên trái đất này mà đang sống trong bóng tối là mình phải cố gắng đi thoát khỏi cái bóng tối này. Nhưng mà làm thế nào để thoát khỏi cái bóng tối này, đó là phải đòi hỏi chúng ta phải thiền ấy. Thì mình mới thoát khỏi. Còn người thường là vẫn sống luôn luôn sống trong bóng tối này. Chết rồi mình vẫn cũng không biết cái gì trời trời hết. Nếu không có thiền là nó bị cái ảo cảm của trái đất này nó bao trùm mình đang ở trong cái trứng chân nguyên của Đức Đại Từ Mẫu Thế Gian. Trái đất mà mình nói là cái trứng thế gian thì nó cũng là bóng tối, nhưng mà cái bóng tối vĩ đại đối với cái trứng của người mẹ, cái trứng là trong lòng của người mẹ, nó là cái bóng tối nhỏ ha. Cái bào thai á là cái bóng tối nhỏ, nhưng mà thoát khỏi là bào thai rồi mình lại sống trong cái đất này là cái trứng thế gian của Đức Đại Từ Mẫu của mình, là trái đất của mình á. Anima Mundi, người ta gọi là Anima Mundi là cái trứng thế gian, là cái bóng tối vĩ đại đó. Mà hiện nay 8 tỷ người đang sống ở trong bóng tối vĩ đại này. Thấy điều tôi nói hồi đó tôi nói mà thôi các bạn học đi, tiếp tục học.
Ok.
Hồi
nay nhớ
ai
cũng đang sống trong bóng tối mà trong ngày ai cũng vẫn là vui vẻ lắm, lúc nào cũng cười.
Tại sao chị biết cái này là bí quyết nha? Tại sao mà tôi lúc nào cũng cười vậy, chị biết sao
không? Không biết.
Nhờ thiền.
Ok. Bây giờ mình hết giờ rồi, bây giờ mình qua phần giáo lý bí truyền nhé. Anh Minh chắc bận rồi, thôi bây giờ tôi phải đọc giáo lý bí truyền. Trong không gian những khối tinh vân, những chất, để tôi đọc cái đoạn trước đoạn này, không có tự nhiên nhảy vô đây chả hiểu gì cả. Cái đoạn trước này cũng là cái đoạn bình luận. Phần đầu giảng lý đề cập tới hàng hà sa số sinh linh. Phải chăng Pasteur đã vô tình tiến bước lại gần huyền bí học khi tuyên bố điều đó? Nếu dám cả gan phát biểu ý kiến rốt ráo của mình về vấn đề này, át hẳn ông sẽ bảo rằng các tế bào hữu cơ được phú trong một mãnh lực sinh động vẫn không ngừng hoạt động. Tức là hàng hà sa số sinh linh, mỗi tế bào là một sinh linh rồi. Mấy con vi trùng, vi khuẩn cũng là sinh linh, tất cả đều là sinh linh. Các tế bào hữu cơ được phú trong một mãnh lực sinh động vẫn không ngừng hoạt động khi không còn một luồng oxygen nào hướng dẫn về chúng nữa. Và vì thế không cắt đứt quan hệ với chính sự sống vốn được tác dụng của chất khí này phụ trợ. Tức là khi mình chết rồi không có không khí, không có oxy gì cả, nhưng mà mấy tế bào trong người mình nó vẫn sống cho đến khi nó chết. Pastor nói tiếp, tôi xin nói thêm rằng sự tiến hóa của vi trùng được thực hiện nhờ vào những hiện tượng phức tạp, trong đó chúng ta phải kể tới các tiến trình lên men. Theo Claude Bernard và Pasteur, sự sống chẳng có gì khác hơn là một tiến trình lên men. Lên men thì giống như là lên men giấm hay là lên men muối dưa chua đó. Thì ở trong nó đều có mấy sinh vật hết trơn á. Thì bây giờ ông bảo rằng là tất cả các sự sống đều là lên men. Cũng chính khoa học gia đã chứng minh được rằng trong thiên nhiên có tồn tại những sinh vật có thể sinh sôi nảy nở mà không cần không khí, ngay cả trên địa cầu này. Thì cái này mình biết rồi, ở nhà mình có mấy cái hầm cầu tiêu đó, trong đó là không có không khí gì hết, thì những vi trùng yếm khí nó lại ở trong, nó lại ăn phân của mình. Mình lại cần chúng nó để nó ăn phân, nhưng nếu không mình cầu tiêu mình nó nghẹt liền. Pasteur thấy rằng nhiều sinh vật hạ đẳng, chẳng hạn như loài khuẩn hình dấu phẩy, cũng như các vi trùng và vi khuẩn khác có thể tồn tại mà không cần có không khí. Ngược lại, nếu có không khí thì chúng sẽ bị giết chết. Thế là trời sinh ra đủ mọi loại hết. Có loài sống cần không khí, có loài sống không cần không khí. Chúng chuyển hóa oxy gen cần thiết cho sự nhân giống của mình từ nhiều chất khác nhau chung quanh chúng. Ông gọi chúng là vi sinh vật hiếu khí, sống bám nơi những mô vật chất. Khi các mô này đã không còn là một phần tử của một tổng thể sống động và toàn vẹn. Lúc bây giờ khoa học đã gọi nó một cách phản khoa học, gọi là vật chất chết. Tức là khi mà một con heo, con bò hay là một cái con thú nó bị giết chết, hay là người chết, thì là sẽ bị những cái vi sinh vật nó đến nó ăn thịt và nó làm cho thải trở thành thối và nó sẽ tan rã. Thì đó là những cái vi sinh vật hiếu khí, nó sống bám vào những cái mô vật chất chết. Nhưng mà cái mô vật chất chết thì nó không phải thực sự chết, mình gọi nhầm là chết thôi. Ở trong nó toàn là vi sinh vật, nó đang sống ở trong đó và nó ăn những cái thịt đó. Loài này liên kết oxygen có phần đáng kể vào việc hủy hoại sự sống động vật và các mô thực vật, cung cấp cho bầu khí quyển các vật liệu sau này sẽ tham gia vào cấu tạo các cơ cấu khác. Tức là ví dụ như là mình làm phân xanh, phân gì đó. Phân xanh là mình lấy những cái cây cối mình để vào cái hầm, xong mình đóng cái hầm lại, mình ủ nó. Thế là nó có những cái vi sinh vật đến nó ăn những cái phân, những cái đó rồi nó biến thành phân. Rồi mình đem ra mình bón cây, mình lại cấu tạo những cơ cấu khác, là những cái cây non nó mọc lên, nó xài những cái thứ phân xanh đó của mình. Còn loài kia rốt cuộc sẽ hủy hoại, hay đúng hơn là tiêu hủy cái gọi là nguyên, tức là cõi sống trong ảo giác, những phân tử của nó là những sinh vật khác mà nó đốt cháy. Thì những cái cây mà mình đem ra mình làm phân xanh thì đương nhiên là cuối cùng nó bị hủy hoại hết, và mình gọi như là đó là một cái sự đốt. Nó cho nên mình ủ như vậy là nó có một cái sức nóng nó phát ra. Bởi vậy chúng được gọi là những kẻ thiêu đốt, hay là những kẻ devourer, là những kẻ ăn nuốt những cái vật khác. Mỗi vật hữu hình trong vũ trụ đều được cấu tạo bằng những sinh vật đó, từ con người sơ khai hữu thức và thiêng liêng, chi đến những động lực vô thức cấu tạo vật chất. Từ sự sống duy nhất, thì sống duy nhất còn giống như Thượng Đế đó, vô sắc tướng, bất sinh bất diệt, phát sinh ra vũ trụ của mọi sinh vật. Thoạt tiên từ khối hỗn mang, chaos, mới biểu lộ ra lửa lạnh và sáng, ánh sáng mờ ảo như chất hơi, hình thành những chất cô đọng là chất hữu cơ. Nếu không có sự góp phần của chúng thì không thể nào có được sự phân hủy tối hậu. Một vài tế bào vi sinh vật, chẳng hạn như các loại men bia, phát triển ra và sinh sôi nảy nở trong không khí. Nhưng khi thiếu không khí, chúng sẽ tự thích ứng với sự sống thiếu không khí và biến thành chất men, hấp thụ oxygen từ các chất tiếp xúc với mình và do đó phân hủy các chất này. Giống như là đường mà nó hóa giấm đó, nó lên men đó, thì ở trong cái chất đường nó cũng có oxy vậy. Rồi nó lên men, nó hóa thành giấm, nó phân hủy cái đường ra, rượu đó, rượu nó hóa giấm, đường nó biến thành rượu, xong rượu nó biến thành giấm. Khi thiếu oxygen tự do, các tế bào trong trái cây tác dụng như là chất men và kích thích sự lên men. Cho nên là trái chín thì nó biến thành rượu, lên men rượu. Do đó trong trường hợp này tế bào thực vật sinh hoạt như là một sinh vật khí. Thế thì trong trường hợp này tại sao một dạng tế bào hữu cơ lại không tác dụng như vậy? Giáo sư Bolo Lubov đã đeo ra câu hỏi trên. Pasteur chứng tỏ rằng trong chất liệu của các mô và các cơ quan của ta, khi không kiếm đủ oxygen cho mình, các tế bào liền kích thích sự lên men, giống như tế bào trái cây. Còn cô Bạch Na cho rằng ý kiến của Pasteur về sự tạo lập, cái chất lên men được ứng dụng và bổ trứng qua sự kiện là trong quá trình ngộp thở, lượng ure tăng ra trong máu. Do đó trong vũ trụ đâu đâu cũng có sự sống, và theo huyền bí học trong nguyên tử cũng có sự sống nữa. Bây giờ mới tới cái đoạn của mình này là trong không gian, có lẽ là khối tinh vân, những chất cô đọng này va chạm lẫn nhau, phát ra nhiệt lực và gây nên sự vận chuyển xoay vòng. Cái đó mới có sự biểu lộ đầu tiên của lửa hậu thiên. Mình đọc tới trang này có đúng không? Đúng rồi, thì trước mình đọc tới đó rồi. Nhưng mà hình như mình chưa nghiên cứu hết. Tôi kể cho đọc tiếp. Lửa hậu thiên là vật chất. Những ngọn lửa nóng, những sao chổi trên không gian, nhiệt lực tạo nên hơi ấm tạo nên nước đặc, solid water. Rồi đến sương mù khô, sương mù ướt, lỏng như nước, nó dập tắt sức nóng chói ràng của những kẻ hành hương, là những sao chổi chắc vậy, và hình thành những bánh xe đặc sệt, những bầu thế giới vật chất, những quả cầu vật chất. Địa cầu xuất hiện với 6 bầu chị em của nó. Những bầu này do sự vận chuyển liên tục mới tạo nên lửa hậu thiên. Lửa hậu thiên inferior fire, nhiệt lực và sương mù đặc, nó sản xuất ra nước. Nguyên tố thứ ba, nguyên tố đầu là ether, nguyên thứ hai là lửa, nguyên thứ ba là nước. Và do khí vận trên không gian, không phải lửa rồi tới khí rồi tới nước chứ đâu có nói tới ether. Và do khí vận trên không gian và sinh ra không khí, gió, từ nguyên tứ nguyên hay tứ đại này là 4 nguyên tố của 4 cuộc tuần hoàn đầu tiên trong chu kỳ sáng tạo, còn 3 nguyên tố nữa sẽ tiếp theo sau. Bốn cuộc tuần hoàn đầu tiên trong chu kỳ sáng tạo. Vậy là trong chu kỳ sáng tạo là bắt đầu có là lửa, xong rồi có khí, tức là gió, xong rồi có nước, xong rồi có đất. Thiên bình luận viết, Bumi địa cầu xuất hiện cùng với 6 chị em. Có một giáo lý phải đào kể rằng có 3 bầu trái đất tương ứng với 3 cõi trời, và trái đất của chúng ta, bầu thứ tư được gọi là Bumi. Như vậy đó anh hai, tức là bây giờ mình có quả địa cầu của mình ấy, có thêm 6 bầu nữa là ABC, EFG. Thì 3 cái bầu kia là nó tương ứng với 3 cái cuộc tuần hoàn đầu tiên á. Thì cái đầu tiên nó chỉ có lửa thôi. Cái thứ nhì là nó có thêm không khí, cái thứ ba là nó có thêm nước. Nước có thể là hơi nước, và cái thứ tư này là địa cầu của mình là có đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Đây là lời giải thích của các nhà đông phương học ngoại môn của phương Tây. Nhưng ý nghĩa nội môn và ẩn dụ của đoàn kinh phải đà này lại là như sau. Nó ám chỉ với hành tinh của chúng ta, 3 bầu trên cung giáng hạ và 3 cõi trời vốn cũng là 3 bầu hành tinh, có điều là tinh anh hơn nhiều. 3 bầu trên cung giáng hạ tức là ABC đó, và 3 cõi trời vốn cũng là 3 bầu hành tinh. Vậy là 3 cõi trời của mình á, cõi trời, cái cõi trời đó cũng là những bầu hành tinh. À, đây là nói vậy. Là cái này là chính là giáo lý bí truyền của bà Blavatsky đấy nha. Vậy là 3 bầu hành tinh ABC chính là 3 cõi trời. nhưng mà có điều là tinh anh hơn nhiều. Ba cõi trời thì tinh anh hơn ba cái bộ hành tinh, tại sao? Trên cung thăng thượng, tức cung tinh thần, tinh anh hơn nhiều, ba bầu trên cung giáng hạ và ba cõi trời cũng là ba bầu hành tinh có được tinh anh hơn nhiều. Trên cung thăng thượng, tức là ba cái bầu trên cung giáng hạ đó là ba cái dãy hành tinh ABC, nhưng mà ba cái bầu mà trên cung thăng thượng, tức là EFG thì nó tinh anh hơn là ba cái bầu ABC. Ta giáng xuống vật chất qua ba bầu đầu tiên, ta thăng lên tinh thần qua ba bầu kia. Ba bầu kia là E, mới lại G cái H đó, E, F với G đó, không có chữ H. Bầu thấp nhất, Bumi, địa cầu tạo thành khúc quanh, tức là địa cầu là bầu D đó. Thì tạo thành khúc quanh tạm gọi như vậy, và tiềm tàng bao hàm mức độ tinh thần và vật chất cân bằng với nhau. À, nó vừa có tinh thần vừa có vật chất nó bằng nhau. Nhưng chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau. Nói chung thiên bình luận dạy rằng mỗi cuộc tuần hoàn mới lại phát triển một nguyên tố thiên nhiên. Như khoa học đã biết nhưng lại bác bỏ sự phân loại đầu tiên. Và lại chia tỉ mỉ thêm thành từng bộ phận kết hợp. Nếu thiên nhiên là cái gì luôn luôn đổi mới và tiến triển trên cõi biểu lộ, thì nguyên tố ấy cũng phải được quan niệm giống như vậy. Chúng cũng phải tiến hóa, phát triển và tăng trưởng cho đến lúc mãn chu kỳ. Mỗi cuộc tuần hoàn mới lại phát triển một nguyên tố thiên nhiên. Vậy là cuộc tuần hoàn đầu tiên là chỉ có lửa thôi. Rồi cuộc tuần hoàn thứ nhì mới là chỉ có khí. Và cuộc tuần hoàn thứ ba chỉ có nước. Và cuộc tuần hoàn thứ tư là mình ở đây này thì có thêm đất. Như vậy chúng ta đều biết rằng cuộc tuần hoàn thứ nhất chỉ phát triển có một nguyên tố với một tính chất và nhân loại trong điều có thể gọi là một khía cạnh của thiên nhiên mà có người gọi là không gian một chiều đo. Cuộc tuần hoàn thứ hai đưa ra phát triển hai nguyên tố là lửa và đất. Sao lửa và đất có đất rồi hay vậy? Tưởng cuộc tuần hoàn thứ tư mới có đất. Và nhân loại thích ứng với điều kiện thiên nhiên của thời kỳ đó, nếu chúng ta có thể dùng danh từ nhân loại để chỉ những sinh vật sống trong những điều kiện hoàn toàn khác hẳn với con người thời nay. Nhân loại trong cuộc tuần hoàn thứ hai là một loại người có hai chiều đo, chúng ta lại dùng một nhóm từ quen thuộc theo một nghĩa hoàn toàn bóng bẩy. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể sử dụng nó một cách chính xác. Cuộc tuần hoàn thứ hai này không có phải là cái dung dân thứ hai đâu nha. Cuộc tuần hoàn thứ hai có nhân loại là một loại người có hai chiều đo, không biết là nó làm sao. Anh ai có muốn góp ý kiến về cái đoạn này không?
Mấy coi lại
cái lành văn đâu cũng chịu vô kỳ thế nhỉ.
Kì kệ quá, một bụng vô lấy cái chuyện mà trốn bài cái này kì nha. Này cho, đợi cho giúp cho bạn trẻ người ta, đợi người ta nóng cho người ta tư tiến rồi chứ mà tính là cho đi anh ta.
Hello, thank you for calling.
Anh Văn ơi, vô học giáo lý bí truyền, vô giúp đỡ mọi người học giáo lý bí truyền cho anh Văn xem đi đâu vậy. Bye. Đó, tôi mới gọi anh rồi đó.
Ta mới gọi hả? Ai, đây mình coi cái giáo lý truyền, cái đoạn này là găng lắm nha. Cái này nó liên hệ đến cái đời sống con người dữ lắm á. Mà mình học lớn rồi mình cũng không biết gì đâu. Nó khổ vậy đó. Mà bởi vậy thành ra cái quyển một này á, nói sơ sơ những cái điểm căn bản sơ sơ rồi mình phải học quyển hai, quyển ba, quyển bốn, quyển năm nữa. Bởi vậy tại sao mà cứ gọi là gì? Cái giáo lý cái chuyện mình nó lặp đi lặp lại là thế nào đây? Là mục đích để mà nó khai triển, nó mở rộng cái trí con người. học cái ngưỡng một này có khi nhiều người không biết, rồi học rồi thấy cho nó gì đâu mà nó kêu cho toàn chuyện thần thoại không à, ngưỡng một là toàn chuyện thần thoại không à, cái gì đâu mà có giống dân gì mà nó không có như hình dáng vậy tội trơn nè, tức là cái giống dân thứ nhất như vậy mình đâu có hình dáng gì đâu, làm chuyện thần thoại. Học giáo lý chuyện là học chuyện thần thoại gì đó, thấy không? Đó. Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng á, cái mục đích để mình đưa ra cái thần thoại này là để nhắc nhở Đức ca hát cũng như là Đức em là muốn nhắc nhở cho các nghiên cứu sinh quyền bí học hay học nghiên cứu kỹ lại cái sự quyền bí của bãi cõi trong không gian mà, rồi sự quyền bí của các bầu thế giới ở trên giải hành tinh của tâm thái tương hệ mình, rồi sự nguyên lý của con người của mình nữa. Học cái quyển một này mới chỉ học cái sự quyền bí không à, mà nói sự quyền bí là bí luôn nó bí quá, nó bí mật bí ẩn quá, chứ gì đâu mà con người của mình chỉ là giống dân đầu tiên chỉ có cái bóng ma không, không quyền bí sao, thấy không, giống dân thế giới của mình đó trong mình coi lại mình học cái cuộc tuần quần thứ nhất, chúng tôi xin nhắc lại, bởi vậy ở trong này không có nói rõ cái đó. Cái cuộc tuần quần thứ nhất thì là thuộc cái vị thủy tổ của căn chủng thứ nhất và vị thủy tổ của căn chủng chi chủng thứ nhất, cái cuộc tuần quần thứ nhất á, mà vị thủy tổ mà tạo ra cái con người mà bằng bóng ma này á, người ta gọi là Suy Dâm Bu Qua Manu. Mà chúng tôi từ trước chúng tôi đã nói kỹ ở trong cái thần thức rồi, nó rõ ràng anh chị em phải học lại cho nó kỹ, nó mỗi cuộc tuần quần có một vị thủy tổ căn chủng và một vị thủy tổ chi chủng. Học là học kỹ, học chỗ đó. Mà mới nói nghĩa là học cái quyển một này thì phải coi lại cái quyển 4, quyển 3. Vì cái khoa sinh lý vũ, sinh lý mình nhanh chủng học. Còn cái mình học lúc đầu này là mình mới học khoa sinh lý vũ trụ học. Bởi vì tại sao mà chúng tôi sinh dịch cái Cosmogenesis là khoa sinh lý vũ trụ học. Và cái Anthropogenesis là sinh lý và nhân chủng học. Là bởi vì thông sinh học là một môn khoa học, chúng ta phải dùng cái những cái từ mà nó thuộc về khoa học thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu chứ, nhưng mà nói về khởi nguyên thuyết vũ trụ học đó là thua rồi, không biết vũ trụ chưa biết mà nói khởi nguyên thuyết là cũng không biết luôn à. Mà thay vì mình nói cái sự sinh lý, cái nguyên lý sinh ra vũ trụ, chứ suy nghĩ giờ bên kinh thánh người ta gọi là kinh sáng thế, phải gì đó, phải không, kinh sáng thế á là suy nghĩ giờ sáng thế là suy nghĩ giờ, mà người ta ghét cái chữ cosmogenesis, chữ ghét chữ cosmic cosmos nghĩa là vũ trụ, càng khôn vũ trụ, với cái từ tiếng Anh nó hay chỗ này nè, người ta ghét. Rồi mình không biết rồi mình rồi cái mình dịch ra ẩu dịch tả dịch khởi nguyên thuyết, phải không, người ta ghét rõ ràng nó là sự sáng tạo sáng lập, là sinh lý, là nguyên lý sinh ra vũ trụ. Thì mình dịch thẳng như vậy thì cái lớp trẻ này á, nếu mà học tiếng Anh khá thì họ thấy họ hiểu liền à, cái pha sinh lý vũ trụ học. Bởi vậy tại sau này á, chính trong học mình đó, nghĩa là tương lai chính Đức Mahasoan Ngài đã biết, Ngài tiên liệu có thể thâm học này sẽ đưa vào nền giáo dục nhân loại, trở thành một môn học giáo khoa, để cho người ta luôn luôn sống với cái tư tưởng mở rộng, chứ không phải sống trong cái đầu hẹp nữa. Trong cái thời đại này là con người sống trong cái mình biết rồi đó, chứ không phải thường đâu đó. Mặc dù còn, bởi vì 8 tỷ người lận thì những 6-7 tỷ người mới vừa thoát cái thú làm người thì vẫn còn sống trong cái đầu hẹp. Mà rồi sống trong đầu hệ mà mình cứ nói chuyện ở trên trời không là mình thua, là mình không thể nào mà cảm hóa họ được đâu. Phải làm sao nói thực tế, thông tin học là thực tế, là giúp cho người ta thấy rõ, hiểu rõ. Chứ không phải mà thấy lờ mờ nói mình như chuyện thần thoại thì thua rồi. Thần thoại là người ta điên cái đầu, người ta không hiểu gì hết trời. Thành ra khi mà mình nói học đến cái cục từng quần đó, nói đến cái cục từng quần đó là mình phải nhớ, thông thì học phải nhớ, nhắc cho bạn trẻ phải nhớ cái điều đó. Mỗi cục từng quần là có một vị thủy tổ nhất căn chuẩn thứ nhất, mà căn chuẩn và chi chuẩn mà bãi cái cục từng quần thì có bãi vị thủy tổ nhân loại để mà tạo ra cái căn chuẩn. Chúng ta phải hiểu rõ. Còn có một vấn đề quan trọng này nữa, sau này người ta sẽ khám phá ra cái điều bí ẩn mà có thể cái pha địa chất học, cái pha khảo cổ học, người ta sẽ khám phá ra là một căn chuẩn á, mà được tạo ra thì nó ở trên một cái lục địa nào đó, và cái căn chuẩn đó nó sẽ xuất hiện cùng thời với cái loài động thực vật của con người của mình, gọi là người ta gọi cái này gọi là Pona Anlo ra. Đây là vấn đề căn bản của giáo lý lý truyền đó. Nói với căn chuẩn đó thì chúng ta phải nhớ, bởi vì sao, tại sao có người khổng lồ, là bởi vì cái căn chuẩn thứ ba của mình nó được tạo lên cái lục địa Linaria đó, thì nó có cái loài động thực vật cùng thời khổng lồ, gọi là cái loài động thực vật khổng lồ nha, nghĩa là cái cây có thể mấy ngàn năm sống, cả mấy ngàn năm, và con thú khổng lồ, vì lý do đó nên mới có người khổng lồ. Chứ nếu mà không có cái mà bởi tiếng Anh nó hay cái chỗ này, Fauna Anlora đó, tôi nói cái từ này chị thử bấm lên đi, bấm lên mạng để đưa lên cho các bạn trẻ muốn học cho lấy cái tiền thì phải nhớ cái điều này. Thì lúc bây giờ mình mới có cái tư tưởng mở rộng, cái trí mở rộng, nó hiểu cái ý nghĩa cao siêu của quyền bí mật, nó thực sự thoát khỏi sự vô minh ra, chứ không phải đơn giản đâu. Đó, thành ra anh em mà học tới cái độ thánh kinh bãi mà câu năm này là cái cốt lõi về cái mà sự sáng tạo ra coi càn khôn vũ trụ với sáng tạo ra con người đó, là quan trọng lắm. Mình phải học cho kỹ nha, chứ không là mình mà không học kỹ rồi mình cứ mà học lớp rồi cái mà người mù, mình dẫn người mù là chết hết cả đám, nên là không tiến bộ chút nào mà lại thối lười nữa. Tôi góp ý thì
kệ xong rồi đấy.
Rồi.
Bây giờ mình đọc qua bản khác. Thì nhất là nhân loại là nhân loại trong cuộc tuần hoàn thứ hai là loài người có hai chiều đo. Nếu thiệt. Và hai chiều đo là không lẽ là mấy người nó giặt lép.
Đó, ta thấy cái vấn đề nội mà cái chiều đo trong không gian ấy cũng là một vấn đề hóc búa rồi lắm. Bây giờ thành ra mình phải có cái trí, phải coi lại, suy nghĩ lại ghê lắm. Phải coi tại sao lại có một chiều đo, hai chiều đo, ba chiều đo, với bốn chiều đo này. Thì điều này nói đến chiều đo là có khi là nó đưa vào mình vào cái trừu tượng rồi, cái trừu tượng chiều đo. Tại sao mà trong không gian lại có bốn chiều đo? Chiều đo ở đâu? Bây giờ mình, nếu mà mình học rồi, mình có trình độ rồi mà đại học rồi mình mới khám phá được cái này. Nhưng mà đại học có khi cũng chưa biết tại sao có những con vật sống trong hai trình độ ở đâu. Đây bởi vậy thành ra nên anh đi học cái này rồi thì chính các bậc nguyên trưởng thông học của chúng ta, nhất là Đức Hốt Sâm, Đức Hốt Sâm với Đức Sina, Ngài đã sử dụng được thấy được bốn chiều đo trong không gian. Rõ ràng chứ không phải mà thấy lờ mờ đâu. Vì lý do đó mà chính Đức Thế Tông á, bởi vì tôi nói anh chị em mà học cái giáo lý lý truyền này rồi phải coi nghiên cứu lại cái sách vở của thần học, nhất là của Đức Thái Sâm. Ngài đã trình bày bốn cái đó rất rõ, theo khoa học rất rõ ràng. Nếu là trong cái cuốn mà kêu bằng quyền năng tâm linh và ngoại cảm của con người, anh chị em sẽ coi lại cái quyển này, anh chị em sẽ thấy bốn gì đó trong không gian rất rõ ràng. Cái con trùng á, nhất là con trùng nha, hết thầm nói, có con trùng á, nó sống có hai gì đó à. Tôi nói vậy đó, mà theo đây này là cái lập trường, cái mà Đức Thái Sâm Ngài đã có dùng thần nhãn, Ngài đã thấy rõ. Cái con trùng nó sống có hai chiều đó, nghĩa là cái chiều dài với chiều rộng không? Nếu mà để nó ở trên cái bàn, ở trên mặt đất thì nó chỉ biết cái bàn với mặt đất, nó chỉ biết cái mặt bàn với mặt đất không? Chứ nó không biết rằng ngoài cái mặt bàn với mặt đất nó còn có cái khoảng không gian trống ở trong cái mặt bàn nữa. Nghĩa là trong cái mặt bàn mình nó có cái khoảng không đó là cái chiều cao đó. Nó chưa biết cái chiều cao, cũng như nó chưa biết cái phía dưới của mặt bàn của mình nó có cái khoảng không, cái phía dưới. Thành ra nó chỉ bò, nó một là nó bò đi tới hoặc nó bò đi lui không. Nghĩa là con vật nó sống hai chiều rò. Thấy chưa? Tôi giảng như vậy thì đến thấy hợp lý không à?
Cũng có lý.
Phải có lý là phải chấp nhận không? Tôi nói như vậy có lý là phải chấp nhận. Nhưng mà đừng dẫu chấp nhận là đúng, mà phải coi lại sách. Đấy rồi nha, hậu tôi chỉ chấp nhận tôi đúng, nhưng mà tôi coi sách lại cái nhẹ mẹ nó sai. là Tôn Văn Tội nó dối chị không? Hay là nguy hiểm lắm không? Mình, bởi vì người thân học á, chúng tôi xin nhắc lại, muốn chấp nhận hay phủ nhận một điều gì đó thì phải dừng lại 5 phút, 10 phút để suy nghĩ. Nếu mà trong đầu của mình có, hoặc là mình đã coi sách rồi, là mình thấy rằng cái ông này đã coi sách của Đức Thế Sông rồi, ông đã thấy ở trong cái quyển đó nó có, ông có ghi rõ, Đức Thế Sông có ghi rõ nói về bốn chiều đo ở trong không gian đó. À, mình thấy ở trong sách có rồi ha, với cái kinh nghiệm mà mình đã thấy cái điều mà ông này nó có lý. Bởi vì con trùng tại sao nó cứ đi thẳng không à? Nó bỏ nó trên mặt ra nó đi thẳng không, chứ nó không biết rằng ngoài cái mặt bàn này nó còn có hai cái khoảng không gian ở phía dưới và phía trên nữa. Đó là cái khoảng không gian của chiều đo thứ ba, nó không biết. Thấy chưa? đó thấy chưa? Thành ra cái con trùng nó sống có hai chiều đó à. Nhưng mà mình mà nói tại sao con trùng nó ở trong cái thế giới ba bề đo mà nó chỉ biết có cái con có hai bề đo là vì sao? Là bởi vì nó chưa có cái màn áp, nó chưa có cái trí. Nó mặc dầu con trùng nó có nha, nó có cái Atma Buddhi cũng như mình vậy, mình có Atma Buddhi, mình với con trùng là giống ở chỗ đó đó. Tiềm ẩn, gọi là tiềm ẩn, là cái thần thức của muôn loài vạn vật á, mà đầu tiên á, cái từ chuyên khoa của quyền bí học người ta sử dụng theo cái nền triết lý bí truyền của Hy Lạp á, người ta gọi là monad, là chân thần đó. Con thú, con trùng nó có chân thần, mình cũng có cái chân thần, nhưng mà tại sao mình lại siêu hơn con trùng? Là bởi vì mình đã trải qua vô số kiếp của con trùng rồi, mình cũng đã từng ở trong con trùng rồi. Mình nghĩa là không phải nói ở trong con trùng, mà nếu mà nói xa, mình đã từng ở trong các loại tinh linh ngũ hành nữa, về quyền bí học á. Tinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, mình đã từng ở trong ba cái loại tinh linh đó nữa. Rồi mình vào cái loại tinh linh mà đất đá nữa, rồi đất đá, rồi cây cỏ nữa. Rồi mới lên cầm thú thì chính cái con trùng này nó là cái hình dáng đầu tiên. Cái thần thức mà nó có, nó mà có thể nghĩa là cho người ta thấy một sự quyền bí cao siêu, tại sao con trùng nó cảm nhận được, nó đang sống ở trong cái hai bề đo. Là bởi vì nó có Atma Buddhi tiềm ẩn. Đây là một điều quyền bí học đấy, khoa học quyền bí chứ không học đấy. Về nhớ đó, tôi gói ý thêm nè. À, bốn bài đo rồi nhớ nè, bốn bài đo rồi phải coi lại sách của Đức Hóa Sâm. Rồi bây giờ mình mới tập cái đó rồi mình thấy à, ông hai nói đúng thì chấp nhận, còn không thì không nên chấp nhận. Dẫu chấp nhận là chưa phải là người không đi học.
Thực ra thì cái con trùng ấy nó vẫn là có ba bài đo, tại vì cái người nó có độ dày, chứ nó không phải là dẹp lép. Mặc dù nó không bay lên được nhưng mà nó, cái có thân thể của nó vẫn là ba cái bề đo mà. Thành ra trong cái câu này á, là cái nghĩa hai bề đo này là nó có cái nghĩa bóng gió gì á, chứ không phải giống như anh hai nói đâu. Thôi bây giờ tôi đọc tiếp nhé. Tại vì cái đoạn sau bốn bề đo nó cũng không có phải là nó có thêm một cái bề dày, bề cao hay bề gì nữa, là bốn chiều. Mà nó là cái chiều sâu bên trong, tức là nó là một cái dạng sự rung động khác. Bốn bề đo này gọi là mình, cái mắt thần của mình nhìn thấy những cái cõi khác, đó gọi là bốn bề đo. Rồi có năm bề đo là thấy thêm một cái cõi nữa, vân vân. Chứ nó không phải là vật chất. Bây giờ tôi đọc tiếp. Những tiến trình tiến hóa tự nhiên mà chúng ta đang xem xét sẽ lập tức làm sáng tỏ sự tranh luận về những đặc tính của những chiều đo không gian. Nhưng tạm thời có lẽ cũng cần nêu ra ý nghĩa của sự linh cảm lành mạnh. Tuy còn thiếu sót, nó đưa đến việc sử dụng câu chiều đo thứ tư của không gian trong các giới huyền học và khoa học hiện đại. Để bắt đầu, tưởng không cần phải giải thích rõ rằng không gian lẽ tất nhiên không thể đo lường về bất cứ hướng nào. Câu nói trên chỉ là một câu nói vắn tắt, đáng lẽ phải nói một cách đầy đủ hơn là chiều đo thứ tư của vật chất trong không gian. Nhưng cũng còn là một câu thiếu sót, vì rằng quả thật, đúng là cơ tiến hóa có mục đích đưa đến cho chúng ta sự hiểu biết về các đặc tính mới mẻ của vật chất. Nhưng những đặc tính mà chúng ta đã quen thuộc thật ra còn nhiều hơn ba chiều đo. Những đặc tính của vật chất phải luôn luôn có liên quan trực tiếp với giác quan của con người. Vật chất có quy mô, màu sắc, sự vận chuyển và chuyển động của phân tử, hương vị tương đương với những giác quan hiện tại của con người. Và vào thời kỳ mà nó hoàn toàn phát triển một đặc tính mới nữa, tạm thời hãy gọi nó là tính thâm nhập vào bên trong. Tức là nó thẩm thấu đó, permeability. Đặc tính này sẽ tương hợp với giác quan mới của con người gọi là clairvoyance, tức là thông nhãn hay nhãn thông. Như vậy, khi một tư tưởng gia táo bạo đi tìm một chiều đo thứ tư để giải thích hiện tượng vật chất đi xuyên qua vật chất, thì thật ra cái mỏ thiếu là đặc tính thứ sáu của vật chất. Ba chiều đo thật ra chỉ thuộc về một đặc tính của vật chất, đó là quy mô, tức là sự giãn nở ra. Quan niệm bình dân thông thường luôn luôn phản đối ý niệm cho rằng vật chất dưới bất cứ hình thái nào lại có thể nhiều hơn ba chiều đo, là bề dài, bề rộng, bề sâu hay là bề cao. Những danh từ này, ngay cả danh từ chiều đo, đều thuộc về một bình diện tư tưởng, một giai đoạn tiến hóa, một đặc tính vật chất. Bao giờ mà còn có những quy luật cố định trong phạm vi tài nguyên vũ trụ để áp dụng với vật chất thì người ta vẫn chỉ thể đo lường nó theo ba chiều mà thôi. Và kể từ lúc mà ý tưởng niệm sự đo lường lần đầu tiên chiếm một vị thế trong sự hiểu biết của con người thì người ta chỉ có thể áp dụng cách đo lường trong ba chiều mà thôi. Nhưng quan điểm trên không thể phủ nhận sự thật rằng trải qua dòng thời gian, khi mà khả năng con người càng tăng trưởng thì những đặc tính của vật chất cũng sẽ tăng lên nhiều hơn như vậy. Trong khi đó, thành ngữ này còn sai lầm hơn nhiều so với cả câu nói quen thuộc là mặt trời mọc hay mặt trời lặn. Bây giờ chúng ta hãy trở lại việc nghiên cứu sự tiến hóa của vật chất trong các cuộc tuần hoàn. Vật chất trong cuộc tuần hoàn thứ hai, như trên đã nói, có thể quan niệm một cách bóng bẩy là như là có hai chiều đo. Đó là bóng bẩy chứ không có phải thực tế anh và anh hai. Nhưng ở đây lại có một nghi vấn khác nữa. Câu nói bóng bẩy mơ hồ trên có thể được coi như là tương đương với đặc tính thứ hai của vật chất, ứng hợp với giác quan thứ hai của con người. Nhưng hai giai đoạn tiến hóa tương liên này có liên hệ đến những phương thức đang diễn ra trong phạm vi của một cuộc tuần hoàn mà thôi. sự nối tiếp nhau giữa những khía cạnh sơ khai của thiên nhiên liên quan đến sự nối tiếp của những cuộc tuần hoàn cũng có liên hệ, như đã nói ở trên, với sự phát triển của những nguyên tố element, là bốn cái nguyên tố đó, theo ý nghĩa huyền môn lửa, gió, nước, đất. Chúng ta chỉ nói trong cuộc tuần hoàn thứ tư và bảng liệt kê hãy còn ngừng lại ở bốn nguyên tố. Trình tự đề cập đến các nguyên tố này trong câu vừa nêu trên thật là chính xác đối với mục đích nổi môn, cũng như theo giáo lý bí truyền Newton thật là chí lý khi đề cập tới các quyền năng của hỏa, phong, thủy, thổ. Trái đất như chúng ta biết hiện nay không hề tồn tại trước cuộc tuần hoàn thứ tư. Đó, anh hai, để ý câu này nhé. Trái đất như chúng ta biết hiện nay không hề tồn tại trước cuộc tuần hoàn thứ tư. Như điều này có nghĩa là gì? Tức là cuộc tuần hoàn thứ tư thì mới có trái đất, chứ không phải cuộc tuần hoàn đầu tiên là liên quan đến dũng dân đầu tiên. Cái đó là không đúng, hồi nãy anh nói là không đúng. Cuộc tuần hoàn thứ tư là chưa có trái đất, cho nên là không có dũng dân đầu tiên nào cả. Đây là giáo lý bí truyền nhé, chứ không phải cái gì sai lầm. Nhắc lại câu này, trái đất như chúng ta biết hiện nay không hề tồn tại trước cuộc tuần hoàn thứ tư. Cách đây nhiều trăm triệu năm khi bắt đầu có trái đất, giả lý dạy rằng trong khi có cuộc tuần hoàn thứ nhất thì địa cầu cháy rực, nguội lạnh và chói lọi chẳng khác nào các con người và con thú tinh anh của nó. Tức là cuộc tuần hoàn thứ nhất thì có địa cầu nó đang cháy rực và chói lọi. Đây là điều mâu thuẫn hoặc nghịch lý theo quan điểm của khoa học hiện nay. Trong vòng cuộc tuần hoàn thứ hai nó chói sáng, chồng trượt hơn. Trong vòng cuộc tuần hoàn thứ ba nó giống như là nước. Đó, thành ra là chưa có dũng dân thứ ba đâu. Trong vòng cuộc tuần hoàn thứ ba trái đất của mình nó giống như nước thôi. Từ vì mỗi một cuộc tuần hoàn thì nó sinh ra được một chất. Cuộc tuần hoàn thứ nhất là nó có lửa, cuộc tuần hoàn thứ nhì là có không khí và cuộc tuần hoàn thứ ba là có nước. Các nguyên tố đã bị đảo ngược. Phải để ý cái đoạn này, từ vì tôi rất là thắc mắc cái vấn đề Chen Rao. Thành ra tôi đã có đọc cái cuốn The Divine Plan, mà tôi đọc xong rồi tôi đọc tới đâu quên tới đó, thành ra vẫn chưa có thể trình bày được. Tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Bây giờ tiếp theo một cái đoạn mới nữa. Cái này rất là quan trọng. Tại vì nếu không thì mình chẳng hiểu gì về các cuộc tuần hoàn cả. Những trung tâm tâm thức, the center of consciousness, sẽ phát triển trong nhân loại như chúng ta đã biết, của con người trong cuộc tuần hoàn thứ ba đã đến giai đoạn nhận thức nguyên tố thứ ba là chất nước. Nó bắt đầu nhận được chất nước. Nếu bắt buộc phải rút ra các kết luận về các dữ kiện do các nhà địa chất học chung cung cấp, thì ắt hẳn ta sẽ bảo rằng không hề có nước thật sự, ngay cả trong thời kỳ thán kỷ Carboniferous Period. Ta được biết rằng các khối carbon khổng lồ xưa kia vốn bàng bạc dưới dạng axit carbonic trong khí quyển đã bị cây cỏ hấp thụ. Còn một phần lớn chất khí đó lại được trộn lẫn trong nước. Carbon là than đó. Chất kia là nó axit carbonic, là nó chất axit. Đã bị cây cỏ hấp thụ, còn một phần lớn chất khí đó lại được trộn lẫn trong nước. Nay nếu quả thực là thế, nếu chúng ta tin tưởng rằng hết thảy lượng axit carbonic vốn cấu thành những loại cây đã tạo ra than béo, than gầy và tiến hóa tạo thành đá vôi. Nếu chúng ta phải tin rằng tất cả các điều này đã diễn ra vào thời kỳ ấy trong bầu khí quyển dưới dạng hơi, thì ắt hẳn phải có các biển và đại dương axit carbonic lỏng. Nhưng thế thì dựa vào giả thuyết này, làm thế nào mà các thời đại Devonian và Silurian, các thời đại của các loài cá và các loài nguyên thể lại có thể có trước thời đại carbon? Và chăng áp suất khí quyển đã phải vượt quá nhiều trăm lần áp suất bầu khí quyển hiện nay? Làm thế nào mà các cơ thể, cho dù đơn giản như cơ thể của một vài loài cá và loài nhuyễn thể, có thể chịu đựng nổi? Chúng tôi khuyên độc giả nên quan tâm tới một tác phẩm tuyệt vời của Blanchard, bàn về nguồn gốc của sự sống, trong đó ông có chứng tỏ một vài điều mâu thuẫn và lẫn lộn quái gở trong các thuyết của các bạn đồng nghiệp của mình. Cái giác quan của con người trong cuộc tuần hoàn thứ tư đã thêm chất đất như một trạng thái vật chất vào trong ba nguyên tố trong giai đoạn biến đổi hiện tại của chúng. Tóm lại, không một nguyên tố nào trong ba cuộc tuần hoàn trước đây có trạng thái giống như bây giờ. Lửa trước kia có thể là Akasha thuần túy, vật chất ban sơ, đại nghiệp của các đấng sáng tạo và kiến tạo, loại tinh tú quang, Astrolite, mà Eliphaz Levi đầy nghịch lý đã gọi, một mặt là cơ thể của Chúa Thánh Thần. Và cái đó là Baphomet, con dê bán thứ bán hùng, Mendes, phong, lửa rồi bây giờ tới gió, chỉ là nitrogen, linh khí của những kẻ đội vòm trời. Theo lời nói của các nhà thần bí Hồi giáo, thủy là nước, là loại lưu chất nguyên thủy cần để tạo ra một linh hồn sống động, theo Moses. Và điều này có thể giải thích rõ ràng tình trạng tương phản và các phát biểu phản khoa học trong sáng thế ký. Cứ thử tách rời chương 1 ra khỏi chương 2, giải thích chương 1 như là một thánh kinh của các tín đồ Duy Elohim, và chương 2 như là thánh kinh của tín đồ Duy Jehovah mãi về sau này. Nếu thuyết minh theo lối ý tại ngôn ngoại, chúng ta sẽ thấy cùng một trình tự xuất hiện các tạo vật, nghĩa là hỏa là quang đầu tiên, rồi đến phong, rồi đến thủy, và cuối cùng là nhân, tức là địa. Ấy là vì câu sau đây trong chương 1 của Elohim, thoạt đầu, Đức Chúa Trời khai thiên tịch địa, là một câu dịch sai. Đó không phải là thiên và địa, mà là cõi trời lưỡng phân, thượng thiên và hạ thiên. Tức là sự phân tích của vật chất nguyên thủy vốn có phần trên là ánh sáng, còn phần dưới là vũ trụ biểu lộ, là bóng tối, ra hai phần vô hình và hữu hình đối với các giác quan của chúng ta. Đức Chúa Trời ngăn cách ánh sáng với bóng tối rồi tạo ra bầu trời là phong. Hãy lấy một bầu trời ở giữa nước, phân cách nước với nhau, nghĩa là phân cách nước ở bầu trời với nước ở trên bầu trời. Nước ở dưới bầu trời là vũ trụ biểu lộ hữu hình, với nước ở trên bầu trời là cõi tồn tại vô hình đối với chúng ta. Trong chương 2, tức là Duy Veo-Giê-ô-va, cây cỏ được tạo ra trước nước, chẳng khác nào trong chương 1 ánh sáng được tạo ra trước mặt trời. Ánh sáng mà tạo ra trước mặt trời mình đâu có tin, thành ra cái đó là bóng gió thôi. Cây cỏ lại được tạo ra trước nước nữa thì làm sao mà tin được. Đức Chúa Trời khai thiên tịch địa, tạo ra mọi loại cây ngoài đồng trước khi nó mọc dưới đất, tạo ra mọi loại cây cỏ ngoài đồng trước khi nó tăng trưởng. Đấy là vì Đức Chúa Trời đã không tạo ra mưa trút xuống đất. Nếu ta không chấp nhận lối thuyết minh nội môn thì câu trên thật là phi lý ngớ ngẩn. Cây cối được tạo ra trước khi chúng mọc dưới đất, vì bây giờ không có đất như hiện nay. Còn ngoài đồng đã tồn tại trước khi nó tăng trưởng như hiện nay, vào cuộc tuần hoàn thứ tư. Tức là mấy cái này là tạo ra ở trong không khí thôi, tạo ra những cái hình bóng thôi, không phải là tạo ra cây cỏ thật giống như cây cỏ bây giờ. Anh ai có góp ý phải không anh ai? Nãy giờ anh ngồi sửa máy hay sao?
Còn nếu để chương trình rồi nó còn trẻ không?
Anh cứ lo ra ngoài. Nãy giờ cái máy đường là anh nói chuyện tốt ở đây, tại sao anh phải sửa máy khác? Anh tính thâu băng để anh đưa lên YouTube hay sao mà anh cứ phải sửa tới sửa lui cái gì vậy?
Bởi vì ở nhà tôi nhiều máy quá, thành ra nó mệt thiệt.
Nhiều máy quá, nhưng mà bây giờ mình đang họp, mình phải tập trung họp, chứ đâu phải vừa họp vừa sửa máy
được. Bây giờ để nói thêm chứ thật sự cái này cũng gần hết rồi ha. Ở này á, để mình coi lại cái đoạn này nó quan trọng lắm nha. Cái đoạn này là cái đoạn để coi ở đây nè, cái phần sư thích này, phần sư thích này nó quá trời. Đây cái phần như thế nó
nhiều. Nghe tôi nói không? Nãy giờ là người ta nói rằng là cái cuộc tuần hoàn thứ nhất là không có trái đất. Cuộc tuần hoàn thứ hai nhá là trái đất mới có không khí thôi. Tuần thứ ba đó là trái đất mới có nước thôi, mà là axit carbonic đó. Anh ra là cuộc tuần hoàn thứ ba nó không có trùng hợp với giống dân thứ ba, anh phải để ý cái điều đó.
Nó ra theo chỗ đó.
Cho nên cuộc tuần hoàn thứ tư là mới bắt đầu có những giống dân từ 1, 2, 3.
Nó đâu phải đơn giản đâu. Mình phải coi lại.
Mấy cuộc tuần hoàn trước nếu mà có những giống dân á, là những giống dân nó toàn là làm bằng không khí, làm bằng nước không à, chứ
không phải. Thành ra mình phải coi lại á, mình phải. Bởi vậy nên thành ra cái này là người ta nói nó tóm lược vậy thôi, nó tóm tắt vậy thôi. Nhưng mà họ mà học qua cái khoa thì bởi vậy tôi nói, bởi vậy đừng có dội mà tôi thì cũng không dội chấp nhận mà cũng không dội bác nữa. Bởi vì ở đây người ta nói vậy mà mình bác ra thì cái chuyện vô lý sao? Nó rõ ràng người ta nói vậy. Nhưng mà tại sao trong khoa sinh lý vũ trụ học người ta nói rằng mỗi cái cuộc tuần hoàn là có vị sĩ tổ nhân loại căn chủng. Học cái này là tổng quát thì người ta nói vậy đó. Mà nếu mà tôi mà chấp nhận cái chị qua cái cuốn học mà về mà khoa sinh lý vũ trụ học nó trật lắc rồi. Nó trật lắc rõ ràng, tôi trình bày từ trước là trật rồi. Phải không? Rồi mỗi cuộc tuần hoàn là có một vị thủy tổ căn chủng và một vị thủy tổ chi chủng ở trên cái bầu A đó. Nếu mà chị có mở lại cái phần trước tôi nói là nó căn chủng là nói ở trong cái quyển mà khoa sinh lý nhân chủng học đó, cũng giáo lý cái chuyện đấy là nói như vậy đó. Mà bây giờ mình học cái quyển một này á thì nó không có đề cập đến cái chuyện đó là tạo pháp rồi. Lúc mà cái đó của mình chưa có gì hết thì làm sao có căn chủng? Chi chủng làm gì có? Đúng không? Đó, vì lý do đó mình phải coi lại, phải dùng cái đầu óc mà mở rộng của mình để mình suy nghĩ. Để mà mình tìm ra cái chìa khóa mà của thâm hợp. Tại sao người ta nói như vậy? Và tại sao mà cái mới mới vào cái vấn đề khoa sinh lý chơi khoa mà sinh lý của họ khoa sinh lý mình nhân chủng học người ta nói rằng em đầu tiên không có trời đất không có gì hết, không có căn chủng, không có gì cái trời trên hả? Lúc mà trái đất của mình chưa có nước, chưa có lửa, chưa có không khí, làm gì có căn chủng, phải không? Gì đó
nó nói là đầu tiên là chỉ có
lửa thôi, không có nước, không có lửa, không có đất, không có gió, làm gì có giống dân thôi, phải không? Nó giật lắc rồi,
nãy giờ nói là cuộc tuần hoàn đầu tiên chỉ có lửa thôi, mỗi một cuộc tuần hoàn là mới ra một cái chất mới.
Có lửa thì làm gì mà có giống dân
thì bởi.
Thành ra cái kỳ trước tôi nói như vậy là cả lát rồi.
Không nọ đó, anh Văn thậm chí còn nói rằng là 7 của tuần hoàn, mỗi của tuần hoàn 7 giống dân, tổng cộng có 49 giống dân. Không biết tự nhiên là anh Văn anh có nói
câu
đó hay không?
Thành ra mình học mụ không à, học mụ không à. Học với cái theo sách vậy nè, rồi mình không có đấu chiếu với sách cũ, sách nói không? Bởi vì cái phần đầu tiên này á, cái vừa quyển một này là nó tổng quát. Nó tổng quát thì thật sự nó không đi vào thực tế. Bởi vì khi mà Bởi vậy thành ra cái nó đòi hỏi cái con người ta phải suy nghĩ dữ lắm. Mà phải có cái áo khoa học. Mình không có áo khoa học là mình thua rồi đó. Tại sao mà cái nghĩa là giáo lý cái trường ấn giáo người ta xác định rõ ràng mỗi cuộc tình quần là có một căn chuẩn, có một vị thị tổ của căn chuẩn đó. Tại sao mình phải đặt câu hỏi? Thí dụ như là chị trước tôi nói cái cuộc tình quần thứ nhất á, thì có một vị thị tổ căn chuẩn thứ nhất người ta gọi là Samuwa Manu. Tại sao giáo lý bí truyền lại căn cứ theo giáo lý bí truyền của ông giáo nói như vậy? Mà hôm nay mình học cái quyển một này, mình chưa nắm được cái đó. Là ghi nhau sao?
Thì bài kỳ trước cũng là quyển 1, mà bài bữa nay cũng là quyển 1, hai cái cùng một quyển mà.
Thì quyển 1 đấy, quyển 1 chỉ nói vậy thôi à. Chỉ nói con nghe là lúc mà trái đánh mình chưa có lửa, có gió, đất nước, thì con người làm gì mà có sự xuất hiện? Đâu có. Ở đây rõ ràng, đâu có. Cũng không có gì lo nữa. Thế ra. Nhưng mà mình đi sâu vào bởi vậy thành ra học giáo lý gì nó đắc rối chỗ đó. Mình phải học toàn bộ, học đi học lại, lấy cái quyển 3 so sánh với quyển 1, rồi lấy quyển 2 so đấu chiến với quyển 1 hoặc là quyển 3.
Cái cũng có quyển 1 mà đã.
Nhưng mà trong đến 6 năm quyển này nó có những cái tư tưởng khác nhau. Mình phải đấu chiến nó.
Vậy là cũng bị chân tư khác nhau, mỗi vị nói một kiểu ạ.
Mình có cái tư tưởng nào đúng mình chấp nhận. Còn cái tư tưởng sai mà mình chấp nhận là mình thua rồi, chật lớp rồi. Thấy chưa? Nó là học giáo lý chuyện nó văn lắm, nó khó. Thật khó, nó đơn giản đâu. Mỗi vị nói một người thân học không phải là người thường đâu. Phải là một người có cái óc tư duy siêu đẳng lắm mới có thể đạt được cái trình độ mà có thể là nói ra mà không bị bác á, thì lúc bây giờ mới thật là người thâm học chân tánh.
Mà nhai có siêu đẳng không? Nhai có xin tránh không?
Nếu tôi siêu đẳng thì tôi ngồi đây chơi. Tôi là thành tiên, thành thật rồi. Thành thật rồi ở đây với người ta rất xấu á. Mình thành thật rồi mà ở với người thường rất xấu á. Vui vẻ chơi với nó vui vẻ. Cái đoạn này á, bởi vậy anh học cái đoạn này là đoạn cuối, đoạn thánh kinh bảy mà câu năm đó, nó liên hệ đến cái quyển mà tôi nói là pha sinh lý nhân sinh học nhiều lắm đó. Thành ra mình coi lại, mình đấu chiếu, mình coi tại sao cái quyển này nói vậy mà quyển kia nói lại khác, rồi mình phải dùng cái tư tưởng mà cái mà cao siêu, cái tư tưởng trừu tượng chứ không phải tư tưởng cụ thể đó nha. Mặc dầu ở trong này nói toàn là tư tưởng cụ thể không à, như đất nước gió lửa là tư tưởng cụ thể là sao? Nhưng qua cái cuộc từng rồi qua nhất mà nói về cái thuyết mà nói về cái thủy tổ nhân loại cái Manu đó ha, là nó bắt đầu đi vào cái thế giới trừu tượng rồi. Bởi vì mình chưa biết cái ông mà kêu mà ông thủy tổ mà nhân loại căn tụng thứ nhất này ông ở đâu ông ở đâu mà có thật hay không, và cái căn tụng thứ nhất này được tạo ở trên cái lục địa nào, đó là một vấn đề căn bản đó nha. Học đi sâu rồi lúc bây giờ mình sẽ khám phá ra cái tay đó của mình. Lúc đầu nói là mình là một phần lửa, làm gì mà có dám dâm thế ra. Nhưng mà về người bí học người ta xác định là cái giáo lý bí truyền của ông giáo cần đứng lại chỗ này là bởi vì cái vị thủy tổ căn chủng thứ nhất của mình á, ngày tạo ra căn chủng thứ nhất là bằng bóng ma, cái giống dân mà đầu tiên căn chủng thứ nhất nó bằng bóng ma. Mà trên bầu A, coi lại cái bầu A này á, cái bầu A này có phải là bầu trái đất nguyên thủy của mình hay không? nếu màu A này là màu trái đất nguyên thủy của mình lúc đó là lâu 4 tỷ 200 mấy chục triệu năm theo cái giáo lý bí truyền của Ấn giáo, thì lúc đó cái màu A nó còn là một hồn lửa và tạo cái căn chuẩn thứ nhất này, cái căn chuẩn thứ nhất này là nó là những cái bóng ma bằng xương mù lửa, bụi lửa. Điều này đúng không? Đúng không à?
Tôi không nghĩ là bầu A là trái đất của mình.
Mày coi lại đi đó, thấy không? Anh ta mình thấy bởi vì không cho lấy tiền, phải suy nghĩ dữ lắm nha.
Trái đất của mình là bầu D mà, sao bầu A được?
Đó, tôi nói vậy đó, thì coi lại thấy không? Nó mới đơn giản đâu. Bây giờ thôi nhiều quá rồi có anh Văn vô, còn rồi anh Văn có khám phá điều gì hay rồi nói chuyện cho mình để mình học.
Mình học mù thôi.
Cái góp ý đầu tiên anh giúp cho bạn trẻ rồi để cho người ta mở cái trí chứ các bạn trẻ bây giờ có bộ còn yếu quá học với lý truyền không vô.
Anh ai với tôi còn yếu nói gì bạn trẻ
thầy dạy nói
bây giờ mình bây giờ 8 giờ và bây giờ là giờ tự do nên là có cái chuyện gì hay hay nói chuyện mọi người nghe. Vừa nói tự do cái anh Minh quay trở lại. Anh Minh có cái đề tài gì hay không? Bây giờ tự do anh Minh.
Bình thường đấy ạ.
Hồi nãy giờ là nói về giáo lý bí truyền, tôi với anh hai cái om sòm.
Thì các bạn chút chiều sinh hoạt online với nhóm Sư Hình Học Việt Nam mà kết nối với bên Mỹ cũng như Mỹ.
À vậy hả anh? Nhóm nó có nói gì không?
À nhóm khác với nhóm mình một chút là chính là cái hội tâm linh Mỹ mà bây giờ đổi tên là hội tâm linh học đấy ở California.
Hả? Tôi biết rồi.
Chủ yếu là họ nói một số nguyên lý thuộc về cái phần vô hình và hướng dẫn các hội viên tu tâm sửa tánh rồi thiền định để mà tu tập và giúp đỡ cho ba tánh làm lành tánh dữ tại thế. Và đôi khi cũng trong khác với bên vui một chút là đôi khi là cần thiết thì xin mời thiên nhiên về thì theo cái tôn giáo thiên nhiên cũng mình đang trao ấy có họ có thể có lúc thì động viên khen thưởng, có lúc thì cũng phạt quả trách về cái thái độ tu tập của từng nhóm một hoặc từng du một đấy.
Vậy ai là người đại diện cho mấy vị thiên liên hả, như là có đồng cốt không?
Không ạ. À. Xin vào với bất cứ ai. Thế mà cái vào đó về đấy là cái bất cứ ai đó, người đó kể cả bá tánh thì có một cái cuộc sinh hoạt nào đó mà nó không liên quan đến phần tâm linh sâu ấy. Thì vào bá tánh tức là người khách mời ấy, thì tự họ cảm nhận được cái một cái luồng thần lực mà điều khiển họ qua động tác, tức là qua thân khẩu ý.
Trường hợp anh Minh đó, là hay đó. Mình dám tham dự các những cái phong trào mà thần linh học. Tôi nói là phong trào thần linh học ở Mỹ đó nha. Mà chính là anh Minh ở Hà Nội, anh Minh cũng biết ha. Hà Nội mình cũng phái vụ đó dữ lắm ha. Đa số là người ta thái vậy nè, đồng tốt lên, đồng xuống, nóng gì đủ thứ, phải không? rồi là có thần thánh hay thiên Phật gì xuống cơ đủ thứ đó.
Tôi không thích thành... bị ai nhập vào tôi hết.
Thành ra các mà giờ tham dự các điều đó rồi á. Một là bởi vì hồi xưa thâm nhập cũng khuyến đấu, bởi vì nó cũng có cái lợi mà cũng có cái hại. Cái hại là bởi vì cái lợi là mình cần phải mở cái trí, cần phải thoát khỏi sự vô minh thì mình giữ để mình thấy. Thấy mà nếu mình mà, một nếu mà mình có thường thường á, bởi vì hồi xưa chính bà La Tri á, bà đã có những cái quyền năng thần thông rồi. Bà đã lên Tây Tạng, bà học với các thức thầy rồi. Bà về, bà có quyền năng lên thành thân rồi. Thành ra bà giữ cái, những cái tổ chức mà thần Liên Hợp ở bên Mỹ. Hồi xưa là thần Liên Hợp phát triển mạnh lắm ở bên Mỹ đó. Bà giữ là mục đích là để bà có thể chỉ cho họ thấy rằng là ngoài cái thế giới con người của mình còn có những thế giới cao siêu nữa. Ngoài cái con người thật của mình còn có, ngoài cái con người giả của mình còn có những cái thể cao siêu trong con người của mình ấy. Đó là để mà giúp cho cái giới thần linh học họ thoát khỏi sự vô minh tại chỗ này đấy. Nên bà phải giữ đó. Nó là như vậy, bà phải tham gia vào các phong trào thần linh học.
Thì hai anh nha, để mình nói đi.
Nó là tôi nói thì anh lên nhá, qua coi
là
họ
cứ đỡ lại anh ai đi. Cái trong những người tu tập học đạo thì tay là cái phải ý thức rất lên cao. Nhưng cái phong trào của Việt Nam hiện nay, nếu nói về thế giới vua hoặc là cái thế giới siêu quân nhiễm thì Việt Nam nghiêng thiên về cái gì cái hiện tượng hơn là giáo lý. Thế thì cái chính cái hiện tượng đó cũng giúp để cho họ hiểu được là bên cạnh họ có một cái thế giới vua hình. Ngoài ra tiên tiền tổ hoặc tín ngưỡng tôn giáo mà họ thờ phụng ra thì nếu họ hiểu sâu được hơn nữa thì cũng giống như trong như vậy, chỉ có một chân lý mà chân lý đó tùy theo cái nguyện vọng ở tâm của từng tín ngưỡng một, tôn giáo một thì sẽ thị hiện các cái hình tượng tín ngưỡng của họ để cho họ tỉnh thức, họ tín tâm vào đó mà họ tu tập hoặc quả họ điều chỉnh cuộc sống cho nó hoàn thiện hơn. Cái góc độ ý nghĩa chính nó là cái điều đó. Ví dụ như chúng tôi tham gia chương trình này không phải là dạy bảo ngày mai con sẽ trúng số, ngày mai con sẽ thế này thế khác, mà họ sẽ chỉ ngay ra cho mình trong nội tâm của mình đang còn là cái gì và cái gì là sửa, cái gì không lên kiến tu. Thì nó rất là giúp cho con người ta trong những lúc mới đầu sơ cơ đấy là được tỉnh tí, tỉnh thức để mà vững bước đi cho con đường tu tập của mình, chứ hoàn toàn không dùng các hiện tượng siêu nhiên để mà thì là mê hoặc cái nói là cái mục đích chính. Anh chị ạ.
Thầy anh Minh tham dự qua internet thì anh Minh có cảm giác gì không?
Ồ, cái cảm giác về vấn đề gọi là lực ngoại biên tác động vào con người ta qua kinh ngạc ấy, hay gọi là ngồi thiền thì có lúc ta cảm giác người chống không mà có một cái lực nóng, lực ngạnh hay vân vân và vân vân ấy. Thì cái đó thì tùy từng không gian thời gian hoặc tùy từng tâm tưởng của mình thì sẽ có những ý hiệu khác nhau, đôi khi cũng chẳng có gì, chỉ là sự cảm nhận theo cái tính chất giáo lý thôi.
Tôi mà ngồi thiền thì thường thường là tôi chỉ cảm nhận được những cái tư tưởng, ví dụ như là mình sống một ngày đó thì mình cứ làm theo cái mình nghĩ ra cần làm điều gì mình làm điều đó. Nhiều khi mình có những cái việc mình cần làm mà mình quên hẳn đi, xong rồi khi mình ngồi thiền đó thì mình mới nhớ ra những việc quan trọng cần làm. Thành ra cái ngồi thiền đối với tôi thì trước nhất thì nó có cái bổ ích như vậy, tức là rõ ràng là có những điều mình đã tâm niệm mình muốn làm từ lâu rồi nhưng mà mình quên hẳn, xong rồi ngồi thiền thì mình nhớ ra thì nó mới có một cái ảnh hưởng đại khái như vậy, tức là nó giúp ích mình để mà mình sống nó có vẻ đầy đủ hơn một chút. Chứ tôi thì chưa thấy có cái lực gì mà ở ngoài đưa vô thì không có. Còn anh hai thì sao?
Đây, giờ là tu quá, vấn đề tu quá, vấn đề tu là phải đi tìm hiểu, phải đi mò mẫm không? Tu rồi phải đi tìm hiểu mò mẫm. Nhất là còn mà như anh Minh hoặc Tô Hộp hoặc như Tô Thảo rồi đó, như Phúc rồi đó. Mình thư rồi. Thế lúc này là phải đi tìm hiểu học hỏi ở Hoàng Nhiêu á. Thì lúc đó dần mới trải nghiệm. Nhưng mà bởi vì á, thường thường á, mà nếu anh chị em mà có cái vốn liếng thân học rồi, có sự hiểu biết mà giáo lý thân học rồi, nhưng cũng như là mình biết rằng là mình đi tìm hiểu học hỏi các giáo lý khác, thì thường nó cũng có hai mặt đó, một mặt hại và một mặt lợi ha. Mà mình thấy cái nào hại thì làm sao mà mình chậm được, phải có những cái kia mình tạo ra cái lớp vỏ bảo vệ đấy. Như cái bởi vì về pha thần linh học á, qua thần linh học tâm linh bây giờ đó, là mình dễ bị người ta lầu cuốn, dễ bị quyến rũ, dễ bị cám dỗ. Mình có khi mình yếu về cái mình bị mình ma nó nhập chơi với ma thế nào cũng bị ma nhập à. Thành ra anh ơi, chúng tôi nhắc nhở anh về em rồi. Mà có bị ma nhập mà mình đã tu theo học rồi không? Lần lần giả tỷ như mình đã gặp được các bạn mà mình tâm học nhiều người nó có ảnh hưởng tốt, rồi nhất là mình đã thực tập được thiền rồi đó. Thiền được rồi là sống. Thiền được rồi là mình sống với chân nhân, con người thật của mình thường. Thì mình có thể mình tham dự những cái buổi mà bên các tổ chức mà các hội trào mà thành linh học họ tổ chức đó ha, mình thấy rõ, mà mình nghĩa là mình thiền được rồi, con mắt thứ ba mình nó mở, mình thấy rõ cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là tà, cái nào là tránh, là mình biết liền ba. Đó tôi nói vậy anh Minh biết không, anh Minh thấy không?
Anh nhà với chị Phấn tôi gửi cái đường like có cái video thuyết giảng hỏi lúc nào chị cứ vào thử coi vô xem. Ở tóm lại là những cái trạng hình thức này là khi ta đã tỉnh thức, ta đã được trang bị một cái thức tốt rồi thì ta sẽ không bị hiện tượng nó lôi cuốn. Nhưng mà là ta hiểu được cái sự thể hiện của những mô hình giúp cho là người tăng tiến tâm linh ở các cái chiều đa dạng khác nhau. Xin hết.
Anh Minh tôi không có bấm được, anh không có cái link gì, anh phải bấm gửi lại cái link chứ.
Gì đó, anh đưa cái link mà mới đưa lên được đâu hả?
Cái link này đâu có bấm được gì đâu.
Bây giờ không biết, cái này là tôi gửi lên nai thôi.
Anh nói gì lên này, gì nè. Linh hồn thiết giảng, gì đó hả?
Cái này thì có cái tên chứ đâu có link, đâu có bấm được.
Chờ chút rồi.
Phải cái này là cái tên đúng rồi, thì tôi nói tên phải cho cái link người ta bấm rồi mới mở ra được.
Dạ có đường link rồi đó.
Dạ có đường link rồi đó, đó đúng rồi đó, link này nè. Mở cái tài liệu anh đi tiếp cơm.
Kính thưa tất cả quý vị,
đó mở
đề tài của chúng ta chính là đề tài biển đạo truyền tâm ấn, hay là hội tâm linh học chúng ta còn gọi là bộ môn truyền ấn chính. Hôm nay chúng ta sẽ đào sâu về ý nghĩa cũng như là lợi ích của bộ môn biển đạo truyền tâm ấn này. Biển đạo ở đây được định nghĩa như là biển có nghĩa là khai mở, và đạo là con đường. Có thể nói đây là khai mở con đường đạo.
Cái đường đạo có khác nhau với đường đạo của mình nha.
Lưu Mỹ Linh đó hả? Lưu Mỹ Linh đó phải chị đứng. Lưu Mỹ Linh đó không?
Vâng.
Đường đạo của họ là khai mở con đường, còn đường đạo của mình là con bậc thanh.
Mình phải nghe hết ạ.
Truyền tâm ấn đối với Hiền giáo có một ý nghĩa khác, và đối với Phật giáo có một ý nghĩa khác. Truyền tâm ấn đối với Hiền giáo có nghĩa là người ta lãnh nhận với nhau bằng ý, tức là tâm ấn tâm có nghĩa là cái tâm của cái người truyền đó, cái người lãnh
nhận. Rồi, anh nghe ai luôn, bên anh nghe.
trong những người truyền hả? Nếu mà người ta vợ chồng người ta sống chung với nhau một thời gian, người ta không cần phải nói nhiều, người ta chỉ cần nhìn nhau là biết được là ý người kia muốn nói cái gì rồi. Đó là
đi mở nghe và đi nhìn ra
không có mặt nghe. Nhưng mà trong kinh Phật có nói rằng khi mà Đức Phật muốn trao lại giáo pháp của Ngài cho đệ tử thì giống Ngài có là cánh hoa và vươn lên. Thì lúc đó các đệ tử khác còn chưa hiểu ý của Đức Phật, thì có Ngài Ca Diếp đã hiểu được ý của Đức Phật và Ngài mỉm cười. Như vậy có nghĩa là Ngài Ca Diếp đã lãnh nhận được ý của Đức Phật ở trong cái vấn đề mà truyền lại giáo pháp. Cho nên Đức Phật sau đó đã truyền lại bộ môn cho Ngài Ca Diếp. Và truyền tâm ấn ở trong hiện giáo thì chỉ có thể truyền lại cho trưởng môn thôi. Nhưng mà ở đây có nghĩa rằng không có nghĩa rằng hiện giáo là lãnh nhận được được ý của môn vô hình, có nghĩa là truyền lại bộ môn giáo pháp thôi chứ không có phải là lãnh nhận được một ấn chứng tâm linh. Còn truyền tâm ấn đối với Phật giáo nó có một ý nghĩa khác, đó là ban cho một ấn chứng tâm linh, tức là cái người đó sẽ lãnh nhận được một ấn chứng tâm linh. Như là bên Phật giáo chẳng hạn, như là bên Phật tông thì những người đệ tử khi đi theo vị thầy để học đạo trong khoảng một thời gian ấn định nào đó được vị thầy đưa ra, tối thiểu là khoảng chừng 3 năm 3 tháng trở lên, hoặc là một cái thời gian mà vị thầy, vị giáo chủ đã đưa ra, thì sau đó vị cha giáo chủ đó sẽ chọn ra một vài người. Thì những người mà được chọn ra đó sẽ bắt đầu được tiếp giáp với vô hình bằng cách là được chứng nghiệm cái bộ môn truyền ấn chính, điểm đạo truyền ấn chính đó, tức là không còn đọc kinh ngũ tự nữa, tức là không còn đọc kinh sách nữa mà sẽ bắt đầu chuyển từ hiển giáo qua mật giáo, thì người đó sẽ lãnh nhận được một cái ấn chính vô hình. Thì đó là cái ý nghĩa của bên mật giáo. Truyền tâm ấn ở bên mật giáo có nghĩa là ban cho một bằng chứng tâm linh. Và đối với bên Phật giáo thì ban một bằng chứng tâm linh như vậy có thể ban cho nhiều người cùng một lúc chứ không phải là chỉ có một người, đó là khác nhau so với bên hiển giáo. Thì thưa các anh chị, các tông phái thường là chỉ có các tông phái về mật thôi thì mới có bộ môn hiển đạo truyền tâm ấn. Thì trước hết nói, nếu mà nói đến mật giáo chúng ta phải nói đến mật tông. Mật tông gọi điển đạo truyền tâm ấn là phép quán bảy. Quán bảy ở đây có ý nghĩa là dùng nước đại bi hay là dùng ánh sáng đại bi của các chư vị để mà giúp cái người đệ tử đó được thăng tiến lên một cấp bậc hoặc là nhiều cấp bậc. Ý nghĩa của phép quán bảy ở đây đối với mật tông rất là lớn lao. Dùng nước đại bi hay là ánh sáng đại bi, như là bên công giáo họ có khi mà làm phép rửa tội thì làm lễ bắt tem á, thì người ta cũng dùng nước. Nhưng mà khi mà dùng nước để rửa tội cho cái người đó thì người đó sẽ nhận được ơn thánh linh đổ xuống, nhưng mà đó chỉ là nhận được ơn thánh linh, nhưng mà người đó không được tiếp giáp với nguồn lực của bên vô hình. Cái điều giống nhau có nghĩa là bên mật tông họ cũng sử dụng nước, cả bên công giáo cũng sử dụng nước, nhưng mà hai bên khác nhau, tức là một bên được tiếp giáp với vô hình. Khi mà dùng ánh sáng đại bi để
ánh chứng truyền tâm ấn thành thời thành tiên thành đạo, hoàn toàn là mình sai lầm. Mình phải thực tập muốn mà hợp nhất, muốn đạt được cái truyền ấn chứng truyền tâm ấn là phải thực tập theo cái phương pháp yoga. Mà nói yoga mà mặt tâm nói là mantra yoga đấy. Đó. Muốn nói tôi muốn kể như nói để mà cho các bạn trẻ nắm cái điều này để mà được thực tập được. Đó mà thực tập mà sai một cái là đi theo con đường tà, bởi vì mantra yoga tâm hội tâm đi học chứ phải tâm linh học. Có khuyến cáo rõ ràng một người mà đi mantra yoga là người này có thể rơi vào con đường tà đạo. Thấy chưa? Vì lý do đó thông học không khuyến khích người ta thực tập mantra yoga, kundalini yoga và hatha yoga là ở chỗ này. Chưa có một trình độ tinh lọc thanh liệu hoàn hảo cái con người giả của mình thì mình đi ba con đường này là mình bỏ mạng ấy. là mình bị tẩu quá nhập ma rồi bị đủ thứ hết. Dạ. Đó, tôi có biết cái gì đâu.
Tôi thấy hồi nãy cô Mỹ Linh cô nói nhiều thứ quá, bà lằng đủ thứ hết. Thế như là không có một cái sự phẩm bình dịch cả. Thì nói về cái Phật quyền, mấy cái thần quyền nữa thì tôi cũng biết rồi. Còn ngày xưa là tôi đọc cuốn sách về võ thuật đó thì có nhóm Phật quyền. Họ giống như là bị mấy cái vị bề trên nhập vào đó. Rồi có người thì đánh võ theo cái kiểu Tôn Ngộ Không, đánh như con khỉ. Rồi có người đánh võ theo kiểu này kiểu kia, mỗi người là mình danh một vị thần xong rồi đánh. Thì họ phải kiêng ba thứ thịt là thịt trâu, thịt chó với lại thịt ếch. Tại vì nó ăn trâu nó giúp đỡ người, không thể ăn thịt nó được. Chó thì là trung thành, không ăn thịt, còn ếch là lột da nó giống như đứa bé con, nó cũng không thể ăn thịt được. Chó cũng bắt ăn chay. Rồi còn bà Thanh Hải thì cũng cô này cô cũng đưa lên giống như là một cái vị gì ngon lành lắm. Bà Thanh Hải, tôi có một người bạn đi vô cái nhóm của bà Thanh Hải xong đi ra. Thì anh chàng đó kể là tôi nghe đó. Là bà ấy cũng truyền tâm ấn. Bà ấy để tay lên đầu anh ta, xong anh ta cả chẳng có cảm thấy cảm giác gì cả. Cái anh ta đi về, anh ta dẹp bà ấy luôn. Rồi chắc là cô này cô nói chuyện thầm bà lằng, cô nghiên cứu nhiều thứ nhưng mà không có cái gì là sâu sắc hết. Ngay cả về thông minh học cô cũng nói nó sơ sơ à. Cô có nói về thông minh học nhưng mà không có nắm vững vấn đề gì cả. Không có biết rằng là đối với mình điểm đạo là tiềm vào là nó tương tự như bên Phật giáo nhưng mà nó có giải thích xa hơn bên Phật giáo. Cô cũng không nói về đạo Phật, đạo Chúa, cô không biết hai cái đó. Cô chỉ đi vào mấy cái mà những nhóm này nhóm kia rồi rõ ràng là mấy nhóm tâm linh hay là linh hồn học đó, giống như là ai nói đó. Tôi trước có một cô bạn cũng đi đến cái nhóm này nữa, xong rồi cô kể cái chuyện thì tôi quên rồi, nhưng mà cô ấy đến, cô ấy đi một thời gian thì cô ấy bỏ luôn. Xong rồi cô cũng nói là đến đó thì họ cứ nói rằng là có thần lực nhắm mắt giơ tay thì là có thần lực đẩy về phía trước này nọ. Cô ấy bảo là toàn là mình tưởng tượng không à, nhưng mà ai thích đi thì đi thôi. Thành ra ở đây cũng có một số người tham gia, tôi mới đưa lên cái post xem nó hay. Lúc nào rảnh thì mình vô đó mình coi mấy cái phim video coi chơi cho biết. Ok, bây giờ 9 giờ rồi mình học bài của mình hay là mình muốn nghỉ? Hay ai nghĩ sao? Bữa nay vắng người chán quá. Tự nhiên anh Văn biến mất. Có muốn học về tham thiền huyền môn không? Có ai muốn học về tham thiền huyền môn không? Nếu không thì mình đi nghỉ sớm. Thôi không ai nói gì mình nghỉ nhé. Hello. Không ai nói gì hết tôi nghỉ nhé. Tôi buồn ngủ quá. Ok, vậy thôi goodbye.